Bắt đầu vào thời pháp thoại vấn đáp của Pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm, nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khánh, cầu cho gia đình của các quý vị Phật tử và bà con nhân dân về chùa lễ Phật hoặc là ở xa không về được thì gửi danh sách để làm sớ cầu an cầu siêu thì cũng đều được thập phần viên mãn, được sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm. Để bắt đầu vào chương trình Phật Pháp vấn đáp, thầy xin trả lời câu hỏi đầu tiên như thế này. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào thầy. Con xin thầy từ bi hoan hỷ cho con hỏi một câu ạ. Mình có thể dùng tiền của mình làm công đức cho người khác được không? Như ông bà bố mẹ làm công đức cho con cháu thì con cháu có được công đức không ạ? Cháu nhỏ chưa có tiền, đóng mở một đơn. Ý thứ hai là con tụng kinh Phổ Môn và kinh Dược Sư vào tháng riêng và tháng hai, như vậy có gọi là tạp tu không ạ? Con xin tri ân công đức thầy ạ. Con là một Phật tử ở Hà Nội ạ. Vâng, kính thưa toàn thể đạo tràng, câu hỏi đầu tiên của một Phật tử ở thành phố Hà Nội có hai ý cũng rất là hay, rất là thiết thực ở trong cuộc sống của chúng ta này. Như chúng ta biết, Đức Phật đến với thế gian này với mục đích là giác ngộ và giải thoát cho chúng sinh. Vì vậy tất cả những lời từ kim khẩu của Đức Phật chỉ dạy đều hướng đến nhân sinh, chư thiên và loài người, nhấn đến muôn loài chúng sinh. Những chúng sinh nào có duyên đều được lợi ích, an lạc nếu như thực hành theo những lời dạy của Ngài. Cho nên, ở đây, Phật tử đưa một câu hỏi có hai ý rất là thiết thực ở trong cuộc sống này. Vì vậy mà thầy cũng xin trả lời ngay. Ý thứ nhất, Phật hỏi là mình có tiền, dùng tiền của mình để công đức, hồi hướng cho bố mẹ hoặc là con cái, cháu chắt người thân, thì những người đó có được công đức không? Thầy xin trả lời là có. Nếu cái tâm chúng ta gì? Thuần tịnh, thuần thiện, trí thành, trí kính. Chúng ta làm cái việc công đức ấy bằng tất cả cái tâm thành kính, cúng dường. Đem cái tâm thành kính, cúng dường ấy để hồi hướng cho người thân, thì người thân của chúng ta đều nhận được cả. Thậm chí là gì? Những người đã khuất, như là ông bà tổ tiên về với các cụ rồi, tức là đã khuất bóng rồi, đã mất rồi, thì vẫn đều nhận được cả. Như trong kinh Địa Tạng có nói rất là rõ đúng không? Những người còn sống cúng cho người đã mất thì bảy phần công đức, thì người sống tức là người cúng được mấy? Được sáu. Còn người khuất được mấy? Được một. Đấy là gì? Đối với người còn sống và người đã khuất, Đức Phật nói còn nhận được như thế. Mà đây là những lời gì? Từ kim khẩu Đức Phật nói ra ở trong kinh gì? Kinh Địa Tạng. Còn ở đây Phật tự hỏi rằng đem cái tiền công đức làm việc thiện ấy để hồi hướng cho người thân, như là ông bà bố mẹ, anh em con cháu vân vân, có nhận được không? Lúc nãy thầy trả lời khẳng định với các Phật tử là gì? Có nhận được. Vì sao gọi là thầy khẳng định là có nhận được? Thông qua một câu chuyện thầy vừa nghe kể ngày hôm qua. Có một Phật tử đến nói với thầy rằng có đứa con trai mấy năm trước đi làm, không biết là làm sao đó mà về nó cứ đơ 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 đơ, và tự nhiên nó cứ đóng cửa, nó ở trong nhà nó không muốn tiếp xúc với ai ngoài xã hội. Gọi là bệnh gì nhỉ? Bệnh tự gì? Bệnh tự kỷ, không muốn tiếp xúc với ai. Nhưng pháp hội Vu Lan năm 2022 vừa qua, Phật tử này lên chùa và có đọc cái thông bạch và phát tâm cúng một cái pho tượng Địa Tạng và một cái pho tượng ở trong cái vách nhỏ nhỏ ấy, 500.000 ấy. Phật tử này cúng hai pho tượng, một pho tượng Địa Tạng 3 triệu và một pho tượng ở trong vách 500.000 nhỏ nhỏ đó. Và ghi sớ là cầu thì đem tất cả công đức này hồi hướng cho con trai. Cầu nguyện là Tam Bảo gia trì cho gì đứa con của con sớm được bình phục trở lại đi làm ăn bình thường. Và vừa hôm qua Phật tử này lên gặp thầy ở chỗ cái nhà thầy lên dọn dẹp chỉ đạo ở đây, gặp được cái túm lại bắt đầu là bảo Phật pháp nhiệm màu quá thầy ạ. Con làm cái việc như thế mà con trai của con về chưa đầy một tháng sau nó khỏe mạnh và nó đi ra nó bình thường, và gần Tết vừa qua cháu nó đi làm được, nó về nó đưa được cho con mười mấy triệu rồi thầy ạ. Mừng quá. Cái mười mấy triệu không phải là cái mừng nhất, mà cái mừng nhất đó là gì? Cháu nó không ở trong phòng, nó không tự kỷ nữa, mà nó ra nó gì? Có tháng hơn tháng nó ra bắt đầu là gì? Nó bình thường trở lại và nó đi làm được. Và làm được tiền đến Tết về nó còn đưa được cho mẹ mười mấy triệu để tiêu Tết. Như vậy là nó đã gì? Bình thường rồi. Đấy. Cái việc làm của người mẹ không biết là chuyển hóa tâm thức như thế nào, chư Phật Bồ Tát gia hộ ra sao, có ai nhìn thấy không? Không nhìn thấy. Nếu bảo chứng minh vào khoa học thì chúng ta chỉ chịu bó tay. Nhưng đối với gia đình của Phật tử ấy, hai mẹ con gia đình ấy, thì thầy nghĩ rằng đây là một cái món quà gì quý hóa nhất, tốt đẹp nhất và gọi là đáng trân quý nhất đối với người ta. Vì các Phật tử biết đó, tiền bạc có thể làm ra, con cái mà nó làm sao đó thì là cái nỗi đau và cái sự lo lắng nhiều nhất của người làm cha làm mẹ. Làm cha làm mẹ mà con cái từ cái chỗ ốm đau bệnh tật tự kỷ như thế mà bây giờ nó lại bình thường trở lại, nó đi làm được, thì đó là một cái việc vui mừng nhất trong gì gia đình Phật tử ấy. Cho nên thông qua câu chuyện đấy, thầy mới khẳng định với Phật tử đưa câu hỏi này là gì, đem công đức mà mình tu tập được, hoặc là mình cúng dường công đức phóng sinh, làm chùa tô tượng đúc chuông, thậm chí là gì bố thí cho người nghèo, làm từ thiện vân vân, đều có công đức cả. Đem công đức ấy hồi hướng cho người thân, họ đều nhận được. Đấy là trả lời ý thứ nhất. Ý thứ hai, Phật tử hỏi rằng vào tháng riêng tháng 2 Phật tử này tụng kinh Dược Sư và kinh Phổ Môn thì có gọi là tạp tu không? Xin thưa các Phật tử, kinh nào của Đức Phật cũng rất là quý. Kinh nào từ kim khẩu của Đức Phật nói ra cũng đều có giá trị cao cả, thiêng liêng và đáng chân quý như nhau. Chứ không cứ là phải kinh Địa Tạng hay là kinh Di Đà hay là kinh Vô Lượng Thọ hay là kinh Pháp Hoa hay là kinh Địa Tạng mà chúng ta đang tụng đó thì mới gọi là tốt nhất. Còn các kinh khác mình tụng vào thì gọi là tạp tu, không phải. Quan điểm của thầy không như thế. Chúng ta tùy duyên thôi. Tu tập mà chúng ta thấy bộ kinh nào chúng ta tụng mà chúng ta thấy hoan hỷ thì đó là chúng ta đang có duyên với bộ kinh đó. Nhiều đời nhiều kiếp chúng ta thì đã từng học, từng đọc, từng tụng và từng tu theo bộ kinh đó, từng cúng dường, từng ấn trống và từng phát nguyện thụ trì và hoằng dương bộ kinh đó. Không chỉ với một đức Phật mà với gì rất nhiều các đức Phật đời quá khứ rồi. Không chỉ với các đức Phật thời quá khứ mà với giáo pháp của Đức Phật ở thời hiện tại này, các đức Phật ở thời hiện tại này và các đức Phật ở thời vị lai vô số về sau. chúng ta đều phát nguyện kết duyên với gì? Bộ kinh đó, giáo pháp đó của các Đức Phật ba đời. Cho nên á, tụng kinh nào mà chúng ta thấy hoan hỷ, thấy an lạc, thấy nhập tâm thì không phải, không thể gọi là tạp tu được. Không phải tạp tu đâu các quý vị ạ. Cho nên có thể chúng ta phát nguyện tụng kinh Địa Tạng cả năm, nhưng mà tháng riêng thì chúng ta bảo là tháng riêng con xin Phật Bồ Tát cho con xin phát nguyện dừng tụng kinh Địa Tạng, lại con tụng kinh Dược Sư hay tụng kinh Phổ Môn một tháng. Không sao, chư Phật Bồ Tát vẫn gì hoan hỷ chúng ta. Ngài không của chúng ta, tại sao mày đã đang tụng Ngài Địa Tạng không của chúng ta, là tại sao mấy cái đứa này mày đang tụng kinh của tao, bây giờ mày bỏ kinh tao mày đi tụng kinh Bà Quan Âm làm gì, hay tụng kinh ông Dược Sư làm gì? Không có chuyện đấy. Chư Phật Bồ Tát các ngài gì, cái lòng từ bi á, hỷ xả đó, vô lượng vô biên á, thông cả pháp giới là một. Cho nên các ngài không có phân biệt là gì, là phải tụng kinh ngài thì ngài mới gì mới gia trì cho, còn tụng kinh khác là ngài không gia trì cho. Cho nên chúng ta tụng kinh Địa Tạng đầu năm thì Phật Dược Sư rồi Bồ Tát Quán Âm rồi mười phương ba đời chư Phật vẫn gia trì cho chúng ta. Cho nên mùng một Tết chúng ta tụng kinh Địa Tạng vẫn tốt mà, có sao đâu. Chứ không phải là tụng kinh Địa Tạng mùng một Tết là gì, là đen. Tụng kinh mùng một Tết là tụng kinh Địa Tạng là gì, là ma quỷ đến nhà. Ai mà phát biểu như thế là người đó không hiểu cái gì về Phật pháp cả, không hiểu gì về chính pháp của Đức Phật cả, không hiểu gì về kinh điển của Đức Phật một cách gì chuẩn xác cả. Cho nên á, tụng kinh Địa Tạng thì mười phương chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng Thiên Long Bát Bộ Pháp đều hoan hỷ, hoặc tụng kinh Dược Sư cũng thế, hoặc tụng kinh Phổ Môn cũng vậy, hay bất cứ kinh nào của Đức Phật từ kim khẩu Đức Phật thuyết ra, mười phương chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng và Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần đều hoan hỷ và gia trì cả. Nhưng có một điều là chúng ta đó, có duyên với kinh nào nhiều hơn thì chúng ta tụng á, chúng ta tu tập theo chúng ta thấy an lạc, và thấy gì, thấy gia đình chúng ta, bản thân chúng ta, người thân chúng ta cũng ngày một tốt hơn, thấy cuộc sống chung quanh chúng ta thì đều tốt đẹp hơn, thì kinh đó là kinh chúng ta đã gieo duyên nhiều đời nhiều kiếp rồi, thì chúng ta chú trọng hơn. Còn quan điểm của thầy không có cái chuyện là chỉ tụng bộ kinh chuyển sang bộ kinh khác gọi là tạp tu, thầy không đồng ý cái vấn đề đó. Vì sao? Vì nếu mà như vậy thì Đức Phật ngày xưa ngài thuyết một bộ kinh thôi, tội gì ngài phải thuyết gì vô số những bộ kinh như thế làm gì cho mệt ra. Có vô lượng chúng sinh thì có đây, vô lượng pháp môn mà. Cho nên các pháp môn của Đức Phật nói ra để gì? Chính là để đối trị tâm phiền não, đối trị cái nghiệp lực, nghiệp tính của tất cả chúng sinh. Cho nên các vị tụng kinh nào cũng được, miễn là gì? Chỉ trai giữ giới, ăn chay, tụng kinh, không niệm Phật thì ngồi thiền cũng được, không niệm Phật thì trì chú cũng được, không sao. Miễn là chúng ta tu tập, chuyển hóa cái tâm ác của mình thành cái gì? Cái thiện tâm. Cái tham sân si của mình thành vô tham, vô sân, vô si, thì đó mới chính là gì? Tụng kinh Phật, thực hành theo lời Phật dạy. Cho nên xin trả lời câu hỏi thứ nhất của Phật tử như vậy. Chuyển sang câu hỏi của Phật tử nữa. Phật tử hỏi rằng: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, bố thí giải thích, giải đáp giúp tất cả Phật tử chúng con câu hỏi như sau. Ghê quá. Giúp tất cả Phật tử chúng con một câu hỏi như sau. Đường Vành Đai 4 đi qua Nghĩa Trang, chúng con phải chuyển tất cả mộ đi Nghĩa Trang mới vào đầu năm, từ tháng 1 đến tháng 6 là hết hạn. Chúng con chuyển lúc này có ảnh hưởng gì không? Chúng con nên chuyển ngày hay chuyển đêm? Vì ở quê con đi xem có thầy bảo chuyển ngày, có thầy bảo chuyển đêm. Chúng con không biết làm thế nào cho đúng. Con xin tri ân công đức của Thầy đã giải đáp giúp chúng con hiểu ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể đạo tràng, chúng ta một đất nước muốn được phát triển thì cái vấn đề gì? Giao thông, đường xá là cái vấn đề then chốt quan trọng bậc nhất để phát triển đất nước, phát triển khu vực. Thủ đô Hà Nội chúng ta cũng không ngoại lệ. Muốn phát triển thủ đô Hà Nội để trở thành một thủ đô mang cái tầm cỡ, dáng vóc và vươn ra thế giới. Thủ đô chúng ta là một trong những thủ đô mở rộng là lớn nhất rồi. Nhưng mà để mà đứng vào cái top đầu thế giới thì chưa. Diện tích thì có thể là top đầu, nhưng mà về kiến trúc, mỹ thuật, về đường xá, giao thông, vân vân thì chúng ta chưa, còn phải kiến thiết xây dựng nhiều. Vì vậy mà qua cái chủ trương chỉ đạo của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, vân vân, thành phố Hà Nội chúng ta đã và đang rất quyết liệt trong vấn đề là xây dựng cái vành đường vành đai 4 mở rộng. Mà xin thưa các vị là cái này cũng là cũng một phần Thầy cũng được tham gia đóng ý góp kiến, đóng góp ý kiến cho chính bác Bí thư Thành ủy trong cái vấn đề này. Và Thầy cũng nghĩ rằng đây là một cái việc làm rất đúng đắn của Bộ Chính trị, của Trung ương Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ và đặc biệt là của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các sở ban ngành của thành phố Hà Nội chúng ta và các tỉnh lân cận như là Hưng Yên, như là mấy cái tỉnh lân cận mà giáp danh cái đường vành đai 4 này cũng đều lợi ích và đều nhận được cái sự lợi ích và tốt đẹp cả. Nhưng trong quá trình làm thì chúng ta thấy là nó đụng chạm rất là nhiều, đặc biệt là vấn đề giải phóng mặt bằng thì nó là vấn đề rất là nóng. Các cụ chúng ta nói bình thường ra để thì là cái ruộng bỏ cỏ không, nhưng vào nhà nước lấy lại để làm đường, làm xá, xây dựng, phát triển đô thị, kinh tế, vân vân đó, các công trình phụ trợ để mở rộng thủ đô đó, thì đặc biệt nhiều bà con nhân dân cũng chưa hiểu được cái chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của thủ đô chúng ta đâu. Cho nên cũng còn một phần cũng còn gặp khó khăn. Vì vậy mà chúng ta thấy mới mấy ngày đầu xuân, Thủ tướng Chính phủ phải cùng với Ban Thường trực Thành ủy là phải đi xuống tận gì? Tận các địa phương thăm hỏi và nghe những ý kiến đóng góp của bà con nhân dân ở tại các địa phương trên cái đường vành đai 4 đi qua như thế nào. Để Thủ tướng cũng nắm bắt được để chỉ đạo các công việc cho sâu hơn, sát hơn, trúng hơn và khiến cho gì cả nhà nước và nhân dân đều được lợi lạc. Mà cái việc Phật tử này hỏi nó rất là thiết thực trong đời sống chúng ta. Mà đời sống ở đây không phải là đời sống về kinh tế, về tiền bạc, mà nó về gì? Văn hóa tâm linh. Các cụ ngày xưa nói này, mồ mả đối với gia đình, đối với một dòng họ rất là quan trọng. Nó đã ăn sâu vào cái tiềm thức của người dân Việt Nam chúng ta mấy nghìn năm nay rồi, chứ không phải bây giờ chúng ta mới quan tâm đến cái vấn đề đó để lấy mấy cái đồng tiền đền bù vân vân. Nó ăn sâu mấy nghìn năm nay trong lòng dân tộc chúng ta. Các cụ ngày xưa nói sống về mồ về mả chứ ai sống về gì, về tiền tài của cải danh vọng mãi được đâu. Tức là lúc gì sống thì làm nào, làm lúc chết thì đi về với các cụ, về với tổ tiên thì nằm ở dưới đất mới là cõi vĩnh hằng. Đấy là quan điểm của dân gian như thế. Tất nhiên Phật giáo thì không cho rằng chết là gì, là mãi ở dưới đó. Nhưng dân gian, thế gian vẫn hiểu như vậy, cho rằng như vậy. Cho nên cái mồ cái mả rất là quan trọng. Nhưng khi mà nhà nước, nhân dân cần đến để phát triển kinh tế, mà cụ thể là gì, mở cái con đường vành đai 4 này, thì các cơ quan ban ngành, lãnh đạo thành phố có cái chỉ thị động viên bà con nhân dân ở, các tỉnh và đặc biệt là các quận huyện, phường xã ở trong địa bàn thủ đô Hà Nội chúng ta, khi con đường đi qua là phải chuyển rất nhiều những gì, những ngôi mộ, các nghĩa trang để nắn đường cho nó thẳng, về cái đường vành đai nó không thể đi như trong phố ngoắt ngoéo được, tránh nghĩa trang rồi tránh chỗ này chỗ nọ chỗ kia được, vì đường vành đai á nó cũng phải gần như là đường cao tốc á. Đó. À, bây giờ dân mình càng ngày càng phát triển, ô tô càng ngày càng nhiều, cho nên phải tính lâu dài như thế, không có vài năm sau lại đi lại bị tắc đường tiếp thì không nên. À, vì vậy mà cái chủ trương này của Đảng, của Nhà nước, của thủ đô chúng ta thì rất là tốt, đem lại lợi ích phát triển kinh tế, ổn định chính trị xã hội cho bà con nhân dân thủ đô chúng ta nói riêng và cả nước nói chung, thì thủ đô chúng ta là cái nôi, là cái trái tim của cả nước, cho nên thủ đô phát triển thì các tỉnh thành trong cả nước cũng từ đó mà được phát triển theo. Cho nên ở đây cái việc Phật tử này hỏi rằng chuyển mồ chuyển mả ngày xưa, các cụ chúng ta chỉ chuyển vào cái thời gì? Thời gian là từ khoảng tháng 9, tháng 10 âm lịch trở đi cho đến giữa tháng 12 là dừng. Nhưng bây giờ Đảng, Nhà nước, đặc biệt thủ đô có cái chủ trương là gì? Vận động bà con nhân dân chuyển từ tháng 1 đến tháng 6 là phải xong, để cho cái lễ khởi công động thổ và xây dựng đường vành đai 4 của thủ đô Hà Nội và của chính phủ chúng ta diễn ra đúng tiến độ. Thì như vậy thì có ảnh hưởng gì không? Cái thứ nhất, cái thứ hai nó nói là gì? Chuyển vào ban ngày hay ban đêm? Vì ở trong người dân trong làng đi xem, chỗ thầy thì bảo phải ban đêm, chỗ thầy bảo ban ngày. Thì không biết là nghe ai. Đấy, có hai cái ý đó còn đang lăn tăn, thì muốn hỏi cái việc đó. Thì thầy xin trả lời cái ý thứ nhất, đó là từ tháng 1 đến tháng 6 là phải chuyển xong. Quan niệm từ xưa thì bình thường cứ phải từ tháng 9, tháng 10 âm lịch trở đi. Nhưng đấy là chuyện bình thường. Còn đây là chuyện gì? Chuyện không bình thường nữa. Do cái nhu cầu thực tế của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và thủ đô chúng ta phát triển, mở con đường vành đai 4 này. Cho nên không phải là tự nhiên chúng ta lại đang yên, đang lành lại ra để gì? Để cuốc mộ các cụ lên, để chuyển các cụ đến một cái nơi nào đó. Thì đấy là chuyện bất bình thường. Đúng không? Còn bây giờ là vì Đảng, Nhà nước, Chính phủ, thủ đô vì phát triển chung cho dân tộc, cho đất nước, cho thủ đô chúng ta, trong đó có chính lợi ích gì cho gia đình chúng ta, con cháu chúng ta bây giờ và lâu dài về sau. Cho nên đây là cái chuyện gì? Nó không bình thường nữa. Vì nhu cầu thực tế, cho nên thầy nghĩ rằng các cụ ở dưới suối vàng, nếu chưa được siêu thoát, chưa được đầu thai, chưa được thoát hóa, chưa được vãng sinh, thì các cụ cũng hoan hỉ thôi, cũng giống như người ở cõi gì, cõi trần chúng ta này thôi mà. Cõi trần chúng ta hoan hỉ thì các cụ dưới cũng hoan hỉ. Nhưng đấy là chuyện gì? Chuyện bất khả kháng. Bất khả kháng tức là gì? Chính sách của Đảng, Nhà nước thì phải làm con đường như thế rồi, để phát triển kinh tế, xây dựng đất nước cho con cháu, cho dân tộc chúng ta lâu dài về sau, cho nên bắt buộc phải làm việc đó. Thì đây là việc gì? Chúng ta làm không có gì là phải suy nghĩ đúng và sai nữa rồi. Thầy khẳng định với các quý vị Phật tử chúng ta thì chúng ta không phải nghĩ rằng chuyển từ tháng 1 đến tháng 6 là đúng hay là sai. Không được đặt câu hỏi đó nữa. Vì chúng ta chỉ có một gì? Tâm niệm là gì? Đúng. Vì sao mà đúng? Vì phát triển kinh tế đất nước, vì ổn định chính trị xã hội của thủ đô. Và phát triển kinh tế đất nước, trong đó có gia đình chúng ta, con cháu chúng ta, mà các cụ là bậc tiền bối, là cha ông chúng ta, là người thân chúng ta đã quá vãng rồi, thì các cụ gì? Mục đích các cụ cũng gì? Để cho con cháu chúng ta gì? Đời sau được ấm no và hạnh phúc hơn. Nay Đảng, Nhà nước, Chính phủ, thủ đô có cái chính sách đấy để phát triển kinh tế cho nhân dân chúng ta lâu dài, thì thầy nghĩ rằng các cụ ở dưới suối vàng cũng rất hoan hỉ thôi. Không có, các cụ cũng không có gì phải lăn tăn cái chuyện là để đến tháng 10 mới chuyển, tự nhiên chúng mày tháng riêng, tháng 2 chúng mày đào tao lên làm gì. Không có cái chuyện đấy đâu. Cái đấy là vấn đề tâm linh, thầy đảm bảo cho các vị là yên tâm. Nhưng chúng ta nói đi cũng phải nói lại, cũng phải làm cái lễ. Ví dụ ở đây thì không biết là làm chưa, nếu chưa làm thì mấy hôm bữa nữa thì thầy cũng tham mưu cho các bác lãnh đạo thành phố là phải đến thỉnh các cụ ở trong ban trị sự Phật giáo thành phố Hà Nội, như chỗ Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm đó, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Hà Nội đó, đến thỉnh với cụ thì các cụ làm cho một cái lễ cầu siêu, tập trung một cái nơi nào đó, làm một cái lễ cầu siêu cho toàn thể các vong linh ở trên cái tuyến đường, cái tuyến đường vành đai 4 này, làm lên một điểm thôi. Có thể là thỉnh cả các cụ của Trung ương Giáo hội và các cụ ở Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội làm cái lễ đó, một cái điểm tập trung. Ngoài ra thì lãnh đạo thành phố Hà Nội nên thỉnh với các cụ trong ban thường trực Hội đồng ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, chỉ đạo ban trị sự Phật giáo các quận huyện thị, nơi nào có đường vành đai 4 đi qua thì ban trị sự Phật giáo quận huyện thị nơi đó kết hợp với chính quyền địa phương, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân với Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của huyện, của xã sở tại và của thôn sở tại đó, cùng với bà con nhân dân làm một cái lễ cầu siêu ở tại cái nghĩa trang hoặc là cái khu gì mà nhiều mồ mả trên đường vành đai 4 đi qua đó, để có cái lời thông chi với hương linh, chân linh, anh linh, vong linh, các cụ, các ông, các bác, các cháu nằm ở dưới, còn nằm ở dưới đất gì người ta cũng hoan hỉ, vì cái mục đích phát triển chung của thủ đô chúng ta, của đất nước chúng ta, cho nên hoan hỉ để các cụ, để cho con, cho cháu, cho cán bộ nhân dân của thủ đô chuyển các cụ đến một nghĩa trang mới, để các cụ nhượng lại cái đất đó để làm đường vành đai 4. Làm được như thế thì bà con nhân dân mới thuận. Cái điều này đích thân thầy cũng đã được dự lễ ở dưới sân bay ở dưới Quảng Ninh. Sân bay dưới Quảng Ninh là sân bay gì nhỉ? Sân bay quốc tế gì đấy? Mà thầy nhớ là ngày 23 Tết âm lịch cái năm đó, ngày đó là bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh là thủ tướng chúng ta bây giờ đó, tất cả ban lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các sở ban ngành đến đó làm một cái lễ lớn, mời tất cả hàng mấy trăm sư ở trong ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh và lân cận đến làm một cái lễ cầu quốc thái dân an và cầu siêu cho tất cả các vong linh ở trong cái khu đất mà mở rộng xây dựng cái sân bay Quảng Ninh, sân bay Vân Đồn Quảng Ninh đó. Đấy, 20 mấy Tết mà còn làm. Mà làm trong khi đó, từ 23 Tết làm lễ mà bảo cho đến 28, 29 Tết là chuyển xong mấy nghìn ngôi, mấy chục nghìn ngôi mộ. Khủng khiếp chưa? Vậy mà bà con nhân dân hoan hỉ. Chúng ta mà thấy gì? Đảng, nhà nước, chính phủ làm cái gì mà hợp lòng dân. Dân thấy gì? Yên tâm, dân thấy hoan hỉ thì dân ủng hộ nhà, đảng, nhà nước, chính phủ và ủng hộ hết. Mấy chục nghìn ngôi mộ chuyển trong vòng có tuần lễ xong ra Tết khởi công. Mà đích thân thầy cũng được gì dự cái khóa lễ đấy, làm lễ cùng với ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh và tất cả tăng ni và giáo tỉnh Quảng Ninh, mấy trăm tăng ni về làm lễ. Dân tỉnh đến là hàng chục ngàn người, thậm chí còn nhiều hơn nữa, dân ra hoan hỉ lắm, lễ rất thành tâm. Và sau cái ngày hôm làm lễ đó thì bà con bắt đầu thì làm trong vòng có tuần nữa, chuyển xong hết. Cho nên đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh cụ đã dạy là được lòng dân thì cái gì cũng gì, dân cũng lo cho, cũng bảo vệ cho và cũng gì ủng hộ cho. Không được lòng dân thì một tấc đất có khi dân cũng gì cũng không đồng ý bàn giao. Những cái chúng ta mắt không thấy, tai không nghe và không giao tiếp được với các cụ, xem các cụ ở dưới kia muốn cái gì. Chúng ta trên này bảo là gì, tôi chỗ này nhà tôi ở mặt tiền tôi kinh doanh được, thế bây giờ chuyển tôi vào một cái ngõ, mà cái khu đất giãn dân mà tôi không có mặt tiền, tôi không kinh doanh được, làm sao tôi sống? Mà nhà tôi thì không có ai làm công chức nhà nước, không có ai làm đi làm công ty, mà tất cả gia đình tôi thì vào cái quán hàng nước này hoặc là cái quán bán hàng nhỏ nhỏ này thôi. Thế bây giờ lãnh đạo nhà nước, chính phủ thủ đô á, giải phóng chúng tôi đi, chúng tôi đồng ý chủ trương đi theo nhà nước, nhưng mà phải cho chúng tôi một cái chỗ nào nó tương ứng để chúng tôi còn gì, còn có cái cơ hội để mở cái cửa hàng nho nhỏ, bán cái quán nước hay là bán cái gì gian hàng chúng tôi kiếm sống. Ấy, người còn sống của chúng ta thì nói được cái câu đó với, để đạt được câu đó với gì? Các cơ quan đoàn thể của thủ đô. Nhưng còn các cụ ở dưới thì không nói được, mắt không thấy. Người âm với chúng ta với người dương thì âm dương cách biệt, không thấy không nghe được, làm sao mà biết được như thế nào. Cho nên tốt nhất là gì? Phải có những cái lễ cầu an cầu siêu như thế ở tại các nghĩa trang lớn, những con đường vành đai 4 đi qua. Mà cái này thì nếu các bác lãnh đạo thành phố có ý kiến với Ban Trị sự Hà Nội, Hòa Thượng trưởng ban sẽ chỉ đạo tất cả cho các thầy ở trong 30 quận huyện thị, 30 quận huyện thị nào cũng có Ban Trị sự Phật giáo rồi, hoặc là có các gì, các tôn giáo bạn, ví dụ nghĩa trang nào liên quan đến các tôn giáo bạn, ví dụ như tôn giáo là đạo Tin Lành nhé, Thiên Chúa chẳng hạn, thì nhờ các gì, các đức cha, các ngài làm lễ cho. Còn liên quan tới bên lương chúng ta thì nhờ gì, các sư trong Ban Trị sự làm lễ cho, làm lễ chung như thế. Xong rồi còn cái gia đình nào muốn đón ông thầy thống, muốn đón ông thầy cúng, hay muốn đón các sư đến làm lễ riêng thì tùy duyên, nhưng phải có một cái lễ chung như thế thì đảm bảo với các quý vị mọi việc nó sẽ gì, hanh thông thôi. Thầy không biết đã làm hay chưa, vì gần Tết thì nhiều việc quá, cũng chưa thấy các cụ nói cái gì cả, nhiều việc quá, cho nên nếu chưa làm thì có thể ngay vài hôm nữa thầy sẽ hỏi luôn. Các vị yên tâm. Còn cái việc mà chuyển từ tháng 1 đến tháng 6 không sao. Nếu làm cái lễ như thế rồi thì chúng ta cứ yên tâm mà làm. Thậm chí là làm trước, làm tháng riêng cũng được, không ảnh hưởng gì cả. Hôm nay ngày bao nhiêu rồi? 22, tức là sau rằm tháng riêng rồi, sau ngày lễ Tết Thượng Nguyên rồi, yên tâm mà làm, vô tư, không ảnh hưởng gì mà phải lo. Nhưng mà phải làm được cái lễ tâm linh ấy, tâm linh chung ấy. Còn cái chuyển vào ngày vào đêm thì không quan trọng đâu các Phật tử ạ. Ngày hay đêm thì không quan trọng nữa. Khi mà chúng ta đã làm được những cái lễ tâm linh như thế rồi, chuyển ngày cũng được, mà chuyển đêm cũng gì, cũng được. Không quan trọng là ngày hay đêm, tức là đều gì, đều được cả. Cho nên bảo là các cụ đi xem, có thầy bảo là chuyển ban ngày cũng đúng, có thầy bảo chuyển ban đêm cũng đúng luôn. Tức là gì, cả ngày cả đêm đều có thể chuyển gì, chuyển được. Ví dụ như thầy lấy ví dụ này, bình thường là chúng ta ăn cơm vào ban ngày hay là ban đêm? Ăn cơm chính là ban ngày hay ban đêm? Sáng thì mấy giờ? Bữa sáng thì thường mấy giờ? Thường từ 6 đến 7 giờ đúng không? Bữa trưa khoảng từ 11 đến 10, 12 giờ, bữa tối khoảng mấy giờ? Có thể là từ 6 đến 8 giờ. Nhưng một ngày có 3 bữa cơm thì chúng ta ăn 2 bữa ban gì? Ban ngày. Nhưng vào một cái ngày đặc biệt nào đó, chúng ta có việc phải đi, thì 5 giờ chúng ta ăn cơm tối được chưa? Mặt trời chưa lặn ăn được chưa? Ăn được rồi. Đây là chuyện gì? Chuyện đặc biệt, đúng không? Bình thường ngày xưa thì các cụ chúng ta phải chuyển ban đêm, nhưng đây là cái chuyện gì? Bất khả kháng, chuyện đặc biệt, thì chuyển ban ngày cũng gì? Cũng được. Giống như là gì? Bình thường chúng ta ăn 2 bữa cơm ban ngày, 1 bữa cơm ban tối, từ 7 đến 8 giờ tối thì chúng ta thường ăn. Nhưng bây giờ hôm nay chúng ta có việc phải đi công tác hay đi đâu đó, ăn từ lúc 5 giờ, 5 rưỡi để đi công tác, cũng gì? Cũng được. Hiểu chưa? Thông chưa? Giảng như thế mà không thông thì thôi, thì các cụ. Hiểu rồi nhá, thông nhá. Phật tử này hoan hỉ thông qua nhá. Đấy, vì Phật tử này nói là nó giảng cho tất cả, giải đáp cho tất cả cùng nghe, cho thầy thấy ghê quá. Cho nên phải trả lời rộng hơn một chút như vậy. Mà đúng cái việc này nó liên quan đến rất nhiều nơi, cho nên cũng phải như thế thật. Phật tử nó hỏi, xin phép thầy cho con hỏi, tại sao đi chùa tụng kinh ở các pháp hội thường các Phật tử là nữ giới, nam giới rất ít? Nào, chuyển cái mic này cho các Phật tử nam giới trả lời. Tại sao các Phật tử nam lại đi ít thế? Tại sao? Hả? À? Các Phật tử chúng ta thấy tại sao? Biểu thị đây là thời mạt gì? Thời mạt pháp. Xin lỗi các cụ, các Phật tử nữ nhé, người ta nói là gì? Âm thịnh, dương gì? Dương suy. Thế mới gọi là thời mạt gì? Mạt pháp. Nhưng mà thôi, dù sao, Phật tử nữ đi chùa, nghe pháp, tụng kinh, theo pháp hội, cũng đã là mừng lắm rồi. Mừng hơn là gì? Tổ chức ra mà chả có ma nào đến. Đấy mới là điều đáng gì? Đáng lo, đấy mới là thời mạt pháp thật gì? Thật sự. Còn đây chúng ta mới ở vào cái giai đoạn đầu của khoảng gì? Hơn 500 năm đầu của 10.000 năm trong thời kỳ mạt pháp của Đức Phật. Theo quan điểm của Phật giáo, kinh sách thường nói gì? 500 năm đầu là 1.000 năm đầu là gì? Thời kỳ chính pháp. 1.000 năm kế tiếp là thời kỳ tượng pháp. Và 10.000 năm tiếp theo là thời kỳ mạt gì? Mạt pháp. Và Phật lịch của chúng ta là năm nay là 2.000 bao nhiêu? 560, 66 năm, chuẩn bị bước sang 60, 67 năm. Như vậy đã là gì? Tính từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn cho đến nay là 2.566 năm. Như vậy là chúng ta đã trải qua 1.000 năm thời chính pháp, 1.000 năm thời tượng pháp, và đã ở vào giai đoạn gì? 566 năm đầu trong 10.000 năm thời kỳ mạt pháp. Vì vậy mà mới có cái chuyện mà gì? Nam giới nghiên cứu học Phật, tu Phật, đi chùa lễ Phật và theo pháp hội tụng kinh niệm Phật và tu tập gì ít hơn nữ giới rất nhiều. Không chỉ Phật tử tại gia mà kể cả tăng ni xuất gia cũng thế. Bình quân lớp học của chúng tôi ngày xưa 12 thầy ni mới có một thầy tăng. Đây là lớp này, lớp trung cấp. Còn lớp học viện thì bình quân khoảng 15 thầy ni mới có một thầy tăng. Và ở trong chùa chúng ta thì bình quân là phải có gì? Có 3 thầy ni mới có một thầy tăng. Như vậy là chúng ta vẫn còn gì? Chùa Khai Nguyên, đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam, chúng ta vẫn còn gì? Tươm chán. Đúng không? Lớp trung cấp của thầy thì 12 thầy ni mới có một thầy tăng. Vì 120 mấy tăng ni sinh khóa của thầy thi vào và học một năm đầu, xong giờ rơi rớt đi còn 90 mấy vị tốt nghiệp, có 10 thầy tăng thôi. 120 mấy người vào đầu tiên còn 10 thầy tăng, tức là 12 vị mới có một vị. Còn lên học viện thì khoảng 15 vị, 14 vị rưỡi, gần 15 vị mới có một thầy tăng. Và chùa chúng ta bây giờ thì khoảng 3 vị ni thì được một thầy tăng. Thế thầy mới nói là cũng quản tươm chán. Còn ở trong hội trường này thì khoảng độ 100 Phật tử nữ mới có được một Phật tử nam. Như vậy là chưa tươm tí nào. Nhưng mà thôi, có còn hơn không. Các cụ nói cái câu này, méo mó, có còn hơn không. Đúng không? Thôi nói vậy thì các Phật tử nam cũng đừng có buồn. Dù sao cũng là quý lắm rồi, cho nên các Phật tử thấy không? Ưu tiên đấy. Đấy. 100 người ưu tiên một người. Thậm chí có khi còn nhiều hơn nữa cơ. Các cụ thấy không? Các Phật tử nam thấy không? Mình được ngồi bàn đầu, bàn thứ hai. Các cụ già thì ngồi, Phật tử nữ thì ở hết đằng sau. Đây không phải là trọng nam khinh nữ. Đây là gì? Là cái sự các cụ của các Phật tử nữ chúng ta gọi là tu lâu tu sâu rồi, cho nên hoan hỷ về nhường gì các Phật tử yêu bà Tắc ngồi lên trên, Phật tử yêu bà Di ngồi ở phía dưới, để cho gì nịnh các ông tí, lần sau các ông đến chùa có việc gì nặng nặng các ông còn tham gia giúp đỡ cho. Đúng không? Đấy, thầy có bảo cái việc gì, ví dụ như là tham gia ban an ninh, là lên trông xe, là lên làm cái gì đó, khiêng bàn, khiêng ghế, làm cái việc gì nó nặng nặng, thì còn có các ông ấy làm cho. Nhưng mà thầy cũng phải nói nhỏ một tí nhé. Mấy ông là cũng lười hơn mấy bà đấy. Nói nhỏ trong hội trường để thôi nhá. Đừng có nói với ai mà người ta cười, các Phật tử nam của chùa chúng ta nhá. Đấy. Không, thật đấy mà, các Phật tử nữ thì thường là xông pha hơn, quyết liệt hơn, và cũng có thể nói là gì, là cống hiến là nhiều hơn đấy. Cho nên Phật tử nam tới đây là phải gì, hoan hỉ, phải dũng mãnh, phải tinh tiến, phải thể hiện lên một tí. Không có cái việc gì cũng chỉ là thấy Phật tử nam, Phật tử nữ nhiều hơn thì cũng không tốt đâu. Đấy là biểu thị cho gì, Phật Pháp ở cái thời mạt Pháp. Nhưng chúng ta muốn cho đạo tràng chúng ta phát triển, góp phần xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta, Phật giáo Việt Nam của chúng ta ngày một mạnh lên, ngày một phát triển lên, đem Phật giáo Việt Nam chúng ta trở lại cái thời kỳ huy hoàng của Phật giáo ở thời Lý nhà Trần, thì thực sự là cũng phải có tăng và có gì Phật tử nam nhiều lên thêm và mạnh thêm. Ni và các Phật tử nữ quý rồi, rất là quý. Nhưng mà các vị thấy không, ni có học giỏi đến đâu bảo lên tòa để thuyết pháp, không mấy người dám lên. Rất ít, có nhưng mà rất ít. Bảo tổ chức các sự kiện gì lớn của Phật giáo cũng rất gì, rất e ngại. Thậm chí các vị rất là giỏi, học rất là giỏi, nếu mà thi cử thì toàn đứng đầu lớp cơ. Nhưng mà làm Phật sự thì ngại. Có một cái gì đó nó vẫn chưa thoát ra được. Cho nên thôi, các Phật tử nam chúng ta cũng phải cố gắng lên để hỗ trợ cho các Phật tử nữ, và đặc biệt là hỗ trợ cho gì, cái sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh của sư phụ và của gì, của chư tôn đức tăng ni trong đạo tràng chúng ta, và chung cho đạo tràng chúng ta ngày càng phát triển, để góp phần xây dựng Phật giáo Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển vững mạnh vậy. Đấy, Phật tử này hỏi vì sao đi pháp hội thấy toàn là gì, đại đa số là Phật tử nữ, còn nam thì ít thấy. Xin thầy giải thích cho con. Thì thầy giải thích như vậy đấy, cái chung của gì, của Phật giáo trên toàn thế giới bây giờ là đã và đang như vậy, chứ không phải là mình Phật giáo Việt Nam chúng ta, cũng không phải là mình đạo tràng chúng ta đâu, nó chung như thế. Đó, đấy là gì, biểu thị của thời gì, âm thịnh dương suy về giáo pháp của Đức Phật. Nói như vậy các Phật tử cũng nữ cũng đừng có buồn nhé, không sao. Nếu mà thì chúng ta nghe thấy như thế, chúng ta càng để tinh tiến, phát tâm tu hành ở bất cứ một cương vị nào, cho dù là Phật tử nữ hay là ni xuất gia vân vân, chúng ta vẫn cố gắng để gì, tu hành, nỗ lực tinh tiến, chúng ta được giải thoát, được giác ngộ, thì chúng ta thì có khác gì tăng đâu. Phật tử tại gia nên chúng ta khác gì người xuất gia đâu, ni thì khác gì tăng đâu, mà Phật tử tại gia thì khác gì người xuất gia đâu, vân vân. Cho nên cái giới hạn giữa gì, tăng và ni, giữa nam cư sĩ và nữ cư sĩ, nó chỉ là gì, một cái khoảng cách ấy, một cái gì, một cái sự ngăn cách rất là ngắn, rất là nhỏ mà thôi. Còn chúng ta phá vỡ được nó, chúng ta vượt qua nó, thì chúng ta ra khỏi gì, cái sự ràng buộc nam nữ tăng ni đó rồi, thì đều là đệ tử gì, đệ tử xuất sắc của Đức Phật, đều là Bồ Tát. Mà đã là Bồ Tát rồi thì không có phân biệt gì nam hay nữ, tăng hay tục, miễn là gì, đem lại lợi ích cho chúng sinh. Rồi Phật tử đưa câu hỏi nữa, nói tiếp chứ, đây là các câu hỏi của một anh người Đức đang làm tại Bắc Ninh, tên là Đại Ca, tên là Đại Ca. Con Phật tử Nguyễn Thị Định, số điện thoại ở đây. Đây là hỏi cho một người Đức đang làm ở Bắc Ninh, tên là Đại Ca. Đấy thì xin trả lời câu hỏi đấy như thế thôi. Chuyển sang câu hỏi khác. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, bạch thầy, con là Nguyễn Thị Thanh Thủy ở tại xóm Đông, thôn Cán Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Con gái con là Nguyễn Thị Kiều Anh, sinh ngày 10 tháng 12 năm 2006. Hiện tại con đang bị bệnh thần trí không tập trung, không bình thường, tâm tư, hành vi hỗn loạn, ngẩn ngơ. Con xin Thầy cứu con và cứu gia đình nhà con. Con sinh ra được 3 cháu, 2 cháu đều bị. Hôm nay cháu Nguyễn Thị Kiều Anh bị nặng nề quá. Con cầu xin Thầy ra tay cứu giúp. Con xin cảm ơn Thầy, con xin tri ân công đức của Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, con xin được hỏi ạ. Gia đình con do nghiệp chướng kiếp trước hay do đất ở ạ? Chúng con cần làm những gì để an yên trong nhà, trong gia đình con hay sóng gió bất an, lỗi do đâu? Xin Thầy cho con được lời khuyên ạ. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin tri ân công đức Thầy. Thầy xin trả lời câu hỏi của Phật tử Đông Anh, Hà Nội như thế này. Ý thứ nhất, nơi là có cô con gái, không chỉ một cô mà là 3 đứa con sinh ra, thì 2 đứa bị bệnh cái kiểu này. Thì cái trường hợp này thì thôi hôm nay thì cứ làm sớ cầu an cho cả gia đình và làm sớ cầu siêu cho các cụ gia tiên bên nội bên ngoại đi đã. Hôm nào thì sang đầu tháng rảnh lên chùa thì đưa các con nó lên để Thầy xem cụ thể xem như thế nào. Thì cái trường hợp này thì trong 7 ngày pháp hội thì cũng hoan hỉ, Thầy cũng không thể giúp ngay được đâu. Thì thôi cứ theo khóa lễ lên đây rồi thì cứ theo khóa lễ. Ở được hết cả một tuần thì là càng quý. Không thì 1-2 ngày tùy tâm, tùy duyên. Nhưng chỗ trường hợp này thì khuyên là nên gì? Nên theo hết cả 7 ngày. Thì tu tập được bao nhiêu công đức thì đều hồi hướng cho gì? Các cụ gia tiên, tiền tổ bên nội bên ngoại sớm được siêu thoát. Và hồi hướng cho gì? Cho gia đình và con cái được bình an, mạnh khỏe, gặp thầy, gặp thuốc để chữa cho con thì mau được lành mạnh trở lại, vân vân. Cũng nhất tâm cầu nguyện như thế đi. Và cũng hướng là một ngày nào đó qua đầu tháng 2, con lên gặp được sư phụ để sư phụ gì có thể giúp đỡ cho gia đình chúng con. Nếu mà đủ duyên thì thầy hướng dẫn cho được pháp để tu tập để gia đình chúng con sớm được bình an, bình thường trở lại là cái quý nhất. Cũng hướng tâm như thế. Thế lên gặp được thì Thầy hướng dẫn được cho thì cụ thể cái trường hợp này. Thì nếu mà bây giờ Thầy bảo là trưa nay, chiều nay tí nữa đi xuống đem cháu xuống thất Thầy mà xem. Chỉ cần một lời hứa đó thôi thì thôi rồi, thì trưa nay thì cả cái thất của Thầy là bất an rồi. Đã chờ thì những người sẽ nghe như thế là đưa xuống chờ sẵn ở đấy rồi. Để rút kinh nghiệm lần trước, hứa như vậy xong là xuống một cái thì thôi đứng sẵn ở đấy hết rồi. Giảng chưa xong mà người ta xuống đứng ở đấy rồi. Cho nên thôi trong 7 ngày pháp hội, các Phật tử hoan hỉ cho Thầy dành trọn cái tâm của Thầy, cái trí của Thầy, cái nguyện của Thầy, cái lực của Thầy, sức tu của Thầy để Thầy hướng chung cho tất cả gì? Bà con nhân dân. Còn chuyện riêng thì chỉ trả lời này thôi. Xong sang đầu tháng thì có thể là mùng 1, mùng 2 gì đó thì đến. Muốn có thể cẩn thận thì gọi điện cho phòng thông tin trước đi xem Thầy có ở nhà không thì lên cho đỡ mất việc, vân vân. Đó, thì các vị tùy theo. Thì đến sẽ trả lời cái việc này cụ thể, và cái gia đình này cũng khá là rắc rối và khá là phức tạp. Vậy mà không trả lời hết được ở trên hội trường này như thế. Còn tuy nhiên cũng khuyên Phật tử này thì nếu có điều kiện ở lại hết cả 7 ngày mà tham dự pháp hội, và lúc về nên thỉnh cuốn kinh Địa Tạng về mà đọc tụng ở nhà trước đi, để cầu nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát gia hộ cho, và mong cho gì sớm có thể đem cháu lên chùa để lễ Phật, gặp được sư phụ. Sư phụ có thể giúp được gì không thì cũng nên gì hướng cái tâm đó nữa. Xin hết câu trả lời ấy. Sang câu trả lời khác. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch Thầy, Phật tử con Tạ Thị Tuệ, số điện thoại. Con xin thầy không đọc tên, đọc mất rồi, con xin thầy không đọc tên. Viết là tên con như thế rồi, số điện thoại mới đóng mở ngoặc đơn ở dưới thì ai mà có thể mà phát hiện ra mà lại thầy có phải đọc trước câu hỏi đâu. Nếu mà thầy đọc trước câu hỏi các Phật tử ấy thì thầy gì? Phật tử câu hỏi thầy lên đây, mang lên đây thầy mới đọc. Cho nên tất cả các câu hỏi mà thầy trả lời các Phật tử gọi là trả lời gì ạ? Trả lời tươi đấy, trả lời trực tuyến luôn đấy. Không đọc trước một tí nào cả luôn. Đấy. Ban thư ký rồi âm thanh mang lên đây để đây thì ngẫu nhiên cứ từ trên xuống dưới mà gì? Mà trả lời. Cho nên nếu mà muốn như thế phải viết nó lên trên. Xin thầy đừng đọc tên con. Xong mới viết là Phật tử con tên là gì đấy. Thôi có sao đâu. Hoan hỉ mà. Đọc tên nhưng mà không đọc địa chỉ thì có ai biết ở đâu đâu. Điện thoại đây thầy cũng không đọc này. 0988445 9... Yên tâm làm gì thầy đó. Covid nhưng không đến nỗi là đọc hết đâu. Giờ dành hai số cuối. Hai số cuối không đọc thì ai biết đâu mà. Rồi Phật tử này hỏi thế này này. Con xin thầy bố thí. Đầu xuân năm mới, thầy cho con hỏi một vấn đề về mộ nhà con. Bên cạnh mộ có một cây bồ đề rất to, mọc rễ đâm vào mộ, làm nứt mộ và bênh hết gạch ở xung quanh. Nên gia đình con không biết phải làm thế nào. Vậy con kính mong thầy bố thí chỉ bảo cho gia đình con được biết. Con xin tri ân công đức thầy. A Di Đà Phật. Hơi thần bí một chút vì bảo là gì, bảo không được đọc tên con. Không sao, cái này thì có gì đâu phải giấu các quý vị. Đọc toang là 0988445 9... vào đấy cũng được, có sao đâu. Hỏi cái đấy thì nó đơn giản thôi mà tưởng cái gì nó phải gì khó lắm thì mới phải giấu tên như này bình thường mà. Cây bồ đề hoặc là bất cứ cây nào mọc ở trên mộ á thì chúng ta cũng không nên để như thế, để nó mọc nó xuyên rễ nó vào trong á thì cũng không tốt. Cho nên làm một cái lễ qua tháng riêng đi, ra đến dịp Tết Thanh Minh. Tết Thanh Minh là ngày bao nhiêu nhỉ? Mùng mấy? Mùng mấy tháng mấy? Mùng 3 tháng 3. Đấy, cái dịp Tết Thanh Minh đấy. Thế thì làm một cái lễ ra để lễ các cụ, chỉ cho bằng ba biến đại bi thập chú làm cái lễ, xong rồi khấn với thần linh thổ địa quản trang ở đó, đặc biệt khấn về gì? Tên vong linh các cụ ở dưới mộ đó, thì chúng ta nói là có cái cây như thế mọc và như thế xin các cụ là gì cho chúng con chặt nó đi, không để gì nó rễ sau này nó mọc lớn lên nó đâm nó vỡ hết mộ đi, mà làm rễ nó mọc vào trong mộ. Cho nên kêu trước như thế, mang cái dao ra, mang cái dao đi, nhưng mà đừng vội chặt ngay nhé. Mình lấy cái chuôi dao á, gõ vào nó ba cái vào cái gốc cây á. Mình bảo gốc cây, trong cái gốc cây này thì có vị thần nào hay có vong nào ở trong này thì xin gì qua đêm ngày hôm nay thì chuyển đến nơi khác, để ngày mai chúng ta gì, mai chúng ta ra chúng ta mới chặt, thì yên tâm tuyệt đối nhá. Đấy là cái cách làm đấy, cách chặt cây đấy. Đây là được dạy ở trong giới luật của Đức Phật đấy nhá. Muốn chặt một cái cây, ngày hôm trước chúng ta ra chúng ta khấn nguyện là nói các có vị thần hay các vong linh nào ở cây đó thì chuyển đến nơi khác, chúng ta gõ vào là lấy cái chuôi dao á, cái đường đằng sau dao á, đằng lưỡi và đằng gì, không phải đằng chuôi là đằng mình cầm đúng không, đằng chuôi, đằng một bên là gọi là lưỡi, một bên là đằng gì, đằng sau của dao đi, nói cho nó dễ hiểu đúng không, đằng trước của dao thì dùng để chặt, đằng sau của dao thì nó cùn ra thì lấy đằng sau của dao để mà nói cho chúng ta dễ hiểu, không có văn vẻ quá. Các cụ lại gì, là nhiều cụ ở vùng sâu vùng xa, nhiều cụ lại gì lớn tuổi thì không hiểu, lấy cái đằng sau của dao gõ vào cây ba cái như là mình chặt cây ấy, và mình khấn các vị thần linh thổ địa đó, các vong linh nơi đó, có vị nào đang ngự nơi cây này thì xin chuyển ra đi cây khác, ra nơi khác để ngự, và ngày mai thì để cho gia đình xin hạ cái cây này vì rễ, sợ rễ nó mọc phá vào mộ, vân vân, khấn nôm thế thôi. Và ngày hôm sau cứ thế mà ra mà chặt cây, xong. Xong chưa? Xong rồi nhá, cứ thế làm nhá, A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi: Con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, thầy hoan hỷ cho con hỏi những điều sau đây ạ. Bạch thầy, con hay nằm mơ, và những giấc mơ con mơ thấy toàn là xảy ra đúng như vậy luôn ạ. Ý thứ nhất, con nằm mơ năm 2011, con mơ thấy bố chồng con mất, thì vài ngày sau bố chồng con mất ạ. Ý thứ hai, con nằm mơ năm 2020, con mơ thấy chồng con tai nạn, và chồng con cũng bị tai nạn, y như trong mơ mà con mơ thấy. Ý thứ ba, con nằm mơ năm 2022, đầu năm con mơ thấy con gái út của con bị chết đuối, thì đến giữa tháng 7, con gái con mất vì chết đuối ạ. Trong mơ, con mơ thế nào thì xảy ra y như thế ạ. Và lúc chữa cháu, tức là lúc có thai, có mang đó, con mơ thấy người chết đuối, và cuối tháng là con mang thai cháu ạ. Ý nữa, từ lúc bé nhà con mất, con thỉnh thoảng mơ thấy một người phụ nữ, và gần đây con lại mơ thấy có một bé mà không thấy nói gì, chỉ thấy bé quay lưng lại về phía con và ngồi xuống chắp tay vào như thế ngồi thiền. Ý nữa, những điều con mơ thấy như vậy là như thế nào ạ? Con xin thầy chỉ bảo cho con biết ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Tên con là Nguyễn Thị ... có tên ở đây, ở thôn An Ninh, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Xin thưa các quý vị, có những người họ có những cái duyên lành từ nhiều đời, nhiều kiếp trước. Nói theo giáo lý của nhà Phật, tức là họ đã từng gì? Đã từng tu tập. Cho nên sinh ra ở kiếp này, họ có những cái gì? Có những cái ở xã hội gọi là cái gì? Giác quan thứ 6. Ở nhà Phật chúng ta gọi là gì? Gọi là thiện căn. Cho nên những cái chuyện mà người bình thường không thấy được, họ có thể thấy được. Người bình thường không biết được, họ có thể biết được. Thậm chí là ở trong gì? Trong lúc tỉnh thức hay là lúc gì? Lúc ngủ mơ. Như trường hợp Phật tử này là trong lúc ngủ mơ, thấy những cái chuyện ở trong giấc mơ thì thường hay xảy ra gì? Sự thật ở đời thường. Và các vị vừa nghe thầy đọc cái lời Phật tử này kể đó, thì ở đây này, chắc chắn là gì? Dựa vào kinh Phật mà hướng dẫn ấy, mà nói ấy, thì vị này thì đời trước chắc chắn là có gì? Có tu tập thiện pháp của Phật thì mới có cái duyên đấy. Nhưng mà kiếp này rất tiếc là không xuất gia được, nhưng thôi, dù sao vẫn gì? Vẫn được gặp được Phật pháp và vẫn làm Phật tử tại gia được, và biết đến Phật pháp đến như ngày hôm nay, đã ở trong hội trường này, đã đưa được câu hỏi như thế này thì cũng thấy là đáng mừng rồi. Nhưng điều quan trọng từ đây trở đi phải tìm thầy học đạo, tu tập làm sao cho gì đúng chính pháp, để khi xả bỏ báo thân này, chúng ta được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc theo như pháp môn tịnh độ mà Đức Phật đã dạy. Chúng ta đang tu bây giờ, đạo tràng chúng ta đang tu, đang hành, đang hoằng, đang truyền bây giờ, thì đây mới là cái điều thú vị nhất, tốt đẹp nhất và thành công nhất. Còn ở lại cái kiếp người này, xin thưa các quý vị chứ, kiếp này mà không gì, không thoát được, không siêu thoát được, thì kiếp sau không biết bao giờ cho gì, cho lại được thân người và được thành tựu cả. Đó. Cho nên cái trường hợp này, khuyên rằng phải về tụng kinh niệm Phật, nhất tâm tu tỉnh cho gì? Cho tinh tiến vào. Không đơn giản đâu. kiếp trước có tu, thấy được những cái đó, không phải là thiện tất cả đâu. Kiếp này chắc chắn cũng có một cái gì đó, nó chưa ổn thì mới thấy những toàn cái giấc mơ xấu như vậy. Tại sao không thấy những giấc mơ đẹp đi? Thấy mình gì? Mình gặp được bậc chân sư, gặp được người thầy tốt để hướng đạo cho mình tu tập đi, mà lại toàn thấy gì? Những cái cảnh xấu và quả báo xấu ở hiện ra. Cho nên Phật tử này phải cố gắng, tinh tiến, nỗ lực, thậm chí là phát nguyện ăn chay trường, được suốt đời là tốt nhất. Chỉ trai giữ giới, giữ lên 5 giới thôi cũng đã quý rồi, mà tu tập dựa vào bộ kinh Địa Tạng và các bộ kinh Phật đã thuyết để hành trì miên mật, thì lấy công đức đó mà hồi hướng cho gì người thân, đặc biệt là gì là con gái vừa mới mất đấy, người thân vừa mới mất vài năm ấy, cũng như tất cả lịch đại gia tiên cửu huyệt thất tổ nhà mình mà đem gì đem hồi hướng cho, thế thì mới ổn được. Mà từ giờ trở đi nếu có mơ thấy những giấc mơ như thế thì liền là phải gì? Đem công đức tụng kinh để cầu nguyện Tam Bảo là xoay chuyển cho, gia hộ cho, cứu độ cho, để chuyển gì? Để chuyển nghiệp, chuyển từ gì? Từ xấu thành tốt, chuyển từ gì? Từ hung thành cát thì mới được vậy. Nhất tâm mà gì? Mà tụng kinh niệm Phật để hồi hướng thì thầy nghĩ rằng chư Phật Bồ Tát sẽ không bỏ rơi chúng sinh, không bỏ rơi tất cả chúng ta đâu. Cho nên muốn chuyển được những cái giấc mơ xấu, muốn cái giấc mơ xấu nó không thành hiện thực, thì chỉ có một cách tốt nhất, đó là chỉ trai giữ giới, phát nguyện ăn chay, tụng kinh, trì chú, niệm Phật, bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện mới có thể thay đổi được cái nghiệp ấy, cái những cái giấc mơ xấu ác mà có thể trở thành hiện thực sau giấc mơ ấy. Bất cứ Phật tử nào chúng ta nếu mơ thấy giấc mơ xấu ác, chúng ta liền là gì? Ăn năn sám hối, liền là phát nguyện gì? Hướng thiện, ăn chay, tụng kinh niệm Phật ít nhất là 7 ngày hoặc 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày để hồi hướng, thì thầy nghĩ rằng những cái giấc mơ xấu ác ấy sẽ dần dần tiêu tan, chuyển gì hung thành cát vậy. Mong rằng các Phật tử chúng ta gì nên cố gắng lưu tâm lấy cái lời thầy dặn ngày hôm nay như thế, để mà tức ác hành từ, chuyển nghiệp từ đi, từ xấu thành tốt vậy. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch quý thầy, con là Phật tử ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Hôm nay con mới có đủ duyên lành về đạo tràng của thầy. Trước hết, con xin tri ân công đức của thầy đã giảng 102 tập kinh Địa Tạng. Nhờ đó, con như được thầy khai minh trí tuệ cho con. Con xin thành kính tri ân thầy. Con có một điều mà lâu nay con vẫn đang băn khoăn bạch thầy. Chồng con, người làm nhiều công đức cho chùa, nhưng đến giờ vẫn chưa quy y Tam Bảo. Khi chết có được về cực lạc không? Con xin thầy bố thí cho con lời khuyên. Con thành kính tri ân quý thầy. Phật tử con Nguyễn Thị Mão, A Di Đà Phật. Theo các Phật tử thì thế nào? Theo các Phật tử chúng ta, trường hợp mà không quy Tam Bảo, làm rất nhiều việc thiện nhưng không quy Tam Bảo, làm rất nhiều việc giúp chùa nhưng không quy Tam Bảo, thì có được về Tây Phương không? Ai bảo có giơ tay? Ai bảo có giơ tay? Rồi, không thấy mấy người. Ai bảo không giơ tay? Rất nhiều cánh tay giơ lên, tức là đa số thắng tiểu số, đúng không? Đúng vậy, thưa các Phật tử. Thầy lấy một cái ví dụ ở thế gian đời thường chúng ta thôi. Nếu mà muốn làm cán bộ, muốn làm lãnh đạo ở bất cứ quốc gia nào, thì cái việc đầu tiên đó là phải vào được cái tổ chức của gì? Của đảng đó đã. Ví dụ ở Mỹ muốn làm tổng thống thì bắt buộc phải làm thành viên của đảng gì? Hoặc Cộng hòa hoặc là dân gì? Dân chủ. Vì ở Mỹ từ khi lập quốc đến nay rất nhiều đảng phái hoạt động, nhưng duy nhất mới chỉ có hai đảng đó gì? Hoặc là Cộng hòa hoặc là dân chủ thay nhau làm tổng gì? Tổng thống mà thôi. Vì chỉ có hai đảng đấy mới có đủ gì? Có đủ các thành viên, có đủ uy tín bậc nhất ở trong gì? Trong nước Mỹ để đủ cái phiếu bầu. Còn các đảng khác rất nhiều, nhưng mà phải gì? Không đủ cái lượng gì? Cái lượng đảng viên và lượng nhân dân gì? Họ tin, họ theo. Cho nên rất khó để ra tranh cử để làm Tổng thống Mỹ được. Đấy là vì thầy nói một cái quốc gia gọi là giàu có bậc nhất và mạnh nhất trên thế giới tính cho đến thời điểm này, giai đoạn này, mà họ được gọi là những quốc gia dân, một trong những quốc gia dân chủ nhất thế giới, họ vẫn còn phải như vậy, vẫn phải có gì? Có tổ chức, có đảng. Việt Nam chúng ta cũng thế thôi. Muốn làm lãnh đạo thì phải được kết nạp gì? Kết nạp đảng thì mới làm lãnh đạo được. Bằng không chúng ta cũng chỉ làm gì? Cán bộ, công nhân, viên chức á, lèng mèng giúp việc mà thôi. Có đúng không? Có đúng không? Chúng ta thấy có ông bộ trưởng nào không phải là đảng viên không? Có không? Có ông bí thư, chủ tịch huyện nào không phải đảng viên không? Không. Xã có thể gì? Là không. Thôn và khu phố có thể không? Trưởng khu phố, trưởng thôn có thể không phải là đảng viên. Nhưng từ cấp xã trở lên, người đứng đầu cấp xã trở lên phải là đảng gì? Đảng viên rồi. Các vị nhớ nhé. Đấy là ở thế gian của chúng ta. Pháp thế gian còn như thế, huống chi là pháp xuất gì? Xuất thế gian. Đây là gì? Là thường pháp của mười phương ba đời chư Phật rồi. Anh có thể ra chùa làm công quả, giúp đỡ các sư, giúp đỡ các Phật tử ngày đêm không quản, nhưng quy Tam Bảo anh vẫn chưa gì? Chưa phát tâm được, chưa phát nguyện được, và chưa gì? Chưa thực sự theo được. Thì anh cũng chỉ là người giúp việc bên ngoài mà thôi, chạy long tong ở phía ngoài mà thôi, lao tâm khổ tứ vất vả, cũng chỉ là người làm gì? Làm công mà thôi. Thầy nói nó hơi đau như thế cho chúng ta gì? Dễ hiểu. Mà thực tế nó là như thế. Tất cả những người gì? Nếu chưa được kết nạp đảng hoặc là không kết nạp đảng, dù cho có cống hiến 5 năm, 10 năm, 50 năm, 60 năm, thì cũng chỉ là người gì? Giúp việc mà thôi. Hiểu chưa? Không thể làm lãnh đạo được. Trong Phật Pháp, vì sao quy Tam Bảo lại quan trọng đến thế? Vì quy Tam Bảo chính là gì? Là nền tảng, là kim chỉ nam cho vấn đề gì? Học Phật của chúng ta. Giống như chúng ta xây nhà, nếu không có nền móng, có xây cất nhà lên được 2, 3, 4, 5 tầng được không? Có xây nhà ở giữa hư không được không? Không. Cho nên phải có nền tảng. Quy Tam Bảo trong nhà Phật chúng ta chính là gì? Là nền tảng đầu tiên cho tất cả những người xuất gia như chúng tôi và tại gia như các Phật tử chúng ta vậy. Cho nên thực sự là gì? Quy Tam Bảo rất quan trọng đối với gì? Tăng ni và Phật tử ở trong Phật giáo của chúng ta. Chúng ta chỉ được tính là con Phật, là đệ tử Phật từ khi chúng ta phát nguyện quy gì? Quy Tam Bảo, và đã được gì? Đã được chư tăng hoặc chư tôn đức tăng ni gì? Hướng dẫn chúng ta quy Tam Bảo như lý như pháp. Khi đó chúng ta mới đắc giới thể, khi đó chúng ta mới đích thực là một gì? Một đệ tử tại gia của Đức Phật. Đó. Cho nên ở đây Phật tử này hỏi rằng Phật tử, chồng của Phật tử này đã để làm rất nhiều công đức cho chùa, nhưng đến giờ vẫn chưa quy Tam Bảo. Hỏi thầy rằng sau khi chết có được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc không? Và nói với thầy là cho lời khuyên. Thì thầy trả lời với chúng ta là gì? Nếu cái tâm quy tam bảo của chúng ta bây giờ chưa có, thì làm gì có gì? Có niềm tin với gì? Với Tây Phương Cực Lạc mà tu. Đó. Một cái niềm tin ở thế gian còn chưa có thì làm gì có niềm tin gì? Đủ niềm tin xuất thế gian mà đòi vãng sinh. Đúng không? Cũng giống tương tự như vậy. Anh chưa gì vào đảng viên mà anh cứ ra anh nói là gì? Tôi muốn làm bộ trưởng. Tôi sẽ tranh cử bộ trưởng và tôi thì sẽ trúng bộ trưởng cho mà xem. Làm gì có các quý vị? Có tuyên bố làm bộ trưởng thì cũng chỉ là gì? Lời tuyên bố suông mà thôi. Nhớ. Cho nên cái gì nó là thường pháp của chư Phật thì chúng ta phải gì? Tuân thủ. Dù đó là ai, là tăng hay là ni, là cư sĩ, Phật tử nam hay Phật tử nữ, xuất gia hay tại gia, đều phải tuân thủ hết. Vì quy tam bảo nó là nền tảng, là chung cho gì, là thông giới cho cả xuất gia và tại gia, cả nam cư sĩ và nữ cư sĩ, và yêu bà tắc, yêu bà di chúng ta đó. Cho nên khuyên Phật tử này về nói với gì? Với ông, là thầy Đạo Thịnh. Thầy khuyên là gì? Nếu ông thực sự tin Phật, thực sự hướng Phật, thực sự muốn đem công đức giúp cho chùa hàng ngày của ông á, để có cái công đức thập phần viên mãn, để sau này được lợi ích an lạc muôn đời, thì thầy khuyên ông nên quy tam bảo vào một pháp hội nào đó, hoặc một ngày nào đó, hoặc một chùa nào đó, vân vân. Có như thế thì ông mới viên mãn công đức được. Cái việc làm của ông hàng ngày nó mới công đức, nó mới được gì? Thành tựu viên mãn được. Giống như ông muốn xây nhà thì ông phải xây cái nền móng trước đã. Và quy tam bảo chính là gì? Giống như là, ví như là xây nền móng của một ngôi nhà vậy. Thầy khuyên như thế, ông suy nghĩ đi. Đấy là lời khuyên của gì? Thầy đấy. Còn ông muốn vãng sinh Tây Phương thì cái việc đầu tiên đó là phải quy tam bảo. Việc tiếp theo đó là bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiền và gì? Tín hạnh nguyện chỉ danh Đức Phật A Di Đà cho thật nhiều và phát nguyện là vãng sinh, mới có cơ hội gì vãng sinh thật vậy đó. Rồi chuyển sang câu hỏi khác. Đây là gì? Không phải câu hỏi mà là kể một vài câu chuyện về vấn đề gì tâm linh đã được gặp và được nghe. Ở đây là gì? Câu chuyện này là do Quầy Ngọc kể lại, tức là các vị ở trên Phật tử và các cô các bác ở trên Quầy Ngọc kể lại. Có nhiều trường hợp trẻ em khóc đêm, người già mất ngủ, thỉnh miếng ngọc lá bồ đề có khắc thần chú án mani bát minh hồng về để dưới gối thì trẻ con ngủ ngon, không khóc đêm nữa. Cái trường hợp này các vị kể lại có. Thầy cũng nghe rất nhiều những câu chuyện như thế rồi. Vì sao mà cái việc đó lại thành tựu như thế? Xin thưa các quý vị là nguyên cái khí của ngọc nó đã tốt rồi. Nó thiên về gì? Về dương. Và thiên về gì? Mà thuộc về gì? Chính khí mà thiên về dương. Cho nên chúng ta thấy là ngày xưa vua chúa quan lại những người có điều kiện, họ mới có gì? Có ngọc để đeo, có ngọc để trong nhà. Đeo ngọc bội hay là để ngọc trong nhà để gì? Để gọi là tích phúc nghinh tường. Để gọi là chấn tà khí và nghinh gì? Nghinh sinh khí. Để đoán sinh khí, đoán những điều tốt đẹp, vân vân. Vì vậy trong gì? Trong ngọc nó có, theo khoa học thì nó có những loại khoáng chất, nó rất là tốt cho sức khỏe của con người chúng ta. Cho nên đeo ngọc, đeo vàng, đeo bạc, đặc biệt là gì? Ngọc và bạc, nó không chỉ là vật quý, mang cái tính trang sức rất lớn, làm đẹp và cho bản thân rất lớn, mà nó còn có cái sinh khí để gì? Giúp cho sức khỏe này cũng khá tốt, đặc biệt là bệnh tim mạch, bệnh cao huyết áp, vân vân. Và các vị đấy có cao huyết áp á, hoặc bị trúng gió, các vị lấy miếng ngọc cạo gió nhanh khỏi hơn là cạo gió bằng bạc rất là nhiều. Đó. Cạo gió bằng ngọc cái chỉ bằng bạc có thể 5 phút, 10 phút chúng ta mới thấy đỡ, nhưng bằng ngọc cái chỉ 2-3 phút rồi đỡ ngay, đỡ nhìn thấy luôn, đỡ mà chúng ta thấy thì rất là nhanh luôn. Nếu trúng gió, các vị cứ cạo ở trán, hai bên mí mắt, hai bên thái dương, rồi nếu huyết áp á, thì cạo gì, hai bên cái gần bên vành tai ra cái chỗ lõm lõm này này, cạo ra vào dưới đuôi tai này, cạo dưới đuôi tai và cạo gì dưới cái mũi này, cạo tí huyết áp một tí xuống ngay, và cạo ở lòng bàn tay, lòng bàn chân nữa, huyết áp nó xuống rất là nhanh. Nếu trúng gió thì cạo gì từ chỗ gáy này cho xuống chỗ lưng, 2-3 phút sau là gì? Đỡ thấy như là mình nhìn thấy nó đỡ luôn, nhanh như thế đấy. Vì cái này thầy cũng có vài lần trúng gió, ngày xưa cạo đồng bạc thì đấy rất là lâu. Cho nên trong phòng thầy bây giờ đi đâu cái túi của thầy lúc nào cũng phải có cái miếng ngọc thầy mang theo. Nếu có trúng gió hay cái gì đó mệt mệt ra cạo gió một tí thì người nó tỉnh lại rất là nhanh. Cái này là sự thật, nó cũng rất là tốt. Cho nên ngoài cái việc gì nó tốt về bản thân nó để sinh khí đã tốt rồi, lại còn đã được gì tăng ni Phật tử chúng ta làm lễ. Từ khi dưới Hải Phòng về, mấy trăm tăng ni Phật tử xuống tận Hải Phòng, trì chú làm lễ dọc lên trên đường này, làm lễ hôm khai trương để làm này, làm xong là để lên thất thầy, hoặc là để lên trên gì, để lên trên ban thờ làm lễ, lễ suốt ngày như thế rồi, thì đương nhiên nó phải tốt thôi. Về mặt tâm linh, về mặt giá trị thực của nó đều tốt cả. Cho nên chính vì vậy mà ở đây á, các Phật tử và các vị kể câu chuyện này, nói rằng là có những trẻ con gì hay khóc đêm, hay khóc mất ngủ, để cái miếng ngọc đó vào gối là gì? Là khỏi ngay. Đã. Nhiều trường hợp như thế rồi. Không chỉ trẻ con mất ngủ mà người già mất ngủ, nhiều người mất ngủ để cái vấn đề, làm cái vấn đề đó cũng được ngủ, giấc ngủ rất là ngon. Lại có trường hợp nhiều người bị huyết áp cao, sau khi thỉnh chiếc nhẫn đeo vào tay thì huyết áp ổn định, và cũng giới thiệu cho nhiều người khác đến thỉnh và đeo. Đại đa số đều nói rằng huyết áp ổn định trở lại. Cái này thì thầy chưa được chứng kiến ai kể cái này với thầy, nhưng đây là trên Quỷ Ngọc kể lại, thầy nghĩ rằng chắc là cũng sẽ có. Còn một câu chuyện nữa, Quỷ Ngọc chúng con được nghe câu chuyện về sự nhiệm màu khi thỉnh ngọc như sau. Có một gia đình 4 thành viên, bố mẹ và hai con gái. Do điều kiện không cho phép nên gia đình vẫn phải sống gần nghĩa địa, đến nay đã 13 năm. Gia đình không cho phép nên phải sống. Chắc là hoàn cảnh đúng không? Không đủ tiền để mua đất ở ra nơi khác, cho nên nó gọi là gia đình hoàn cảnh không cho phép, nên vẫn phải ở nhà gần nghĩa địa 13 năm nay. Cái này thì thực sự là cũng nhiều gia đình phải như thế đấy. Cả nhà của thầy ở trong quê cũng thế, nhà thầy quê ngoại ấy, nhà bà cụ của thầy bây giờ, ngày xưa là bãi nghĩa địa đó các quý vị, bãi nghĩa địa luôn, chôn gì chôn trắng ở trên đó luôn. Mà đích thân thầy khi về đó này, cái năm đó là năm thầy 14, 15 tuổi. Đích thân thầy là ban ngày thì đi đào đáy vàng, đi kiếm củi để phụ mẹ nuôi gia đình. Đêm lại thì hôm nào mà trời tối không có trăng á, thì thắp cái đèn kỳ. Cái đèn kỳ là cái đèn gì? Cái đèn dầu ngày xưa đó. Thắp hai cái đèn dầu lên bắt đầu là gì? Là san. San cái hố mà họ cải cát rồi họ bỏ đấy. Chúng ta thấy có nhà ai cải cát xong họ lại lấp đâu, bỏ đấy họ chuyển đi hung táng, nghĩa trang hung táng. Thế là thầy cứ đi lấp lại, mà đến thì 2-3 tháng mới hết cái khu đất đấy, mới hết những cái hố bãi tha ma nó chằng chịt như thế. Cho nên nó làm cái nhà đấy, bảo là làm ở đấy có người nói là gì? Ở đấy vẫn còn có ma thì đương nhiên rồi, là trên bãi nghĩa địa mà. Những cái ngôi mộ chuyển đi thì có thể là hết, Nhưng còn những cái ngôi mộ trẻ con ấy, hài nhi ấy, có ai chuyển đi đâu. Một thời gian sau là gì? Là bỏ là bắn đi là hết thôi. Đó. Thì cái thân xác xương có thể gì? Tan rã hòa chung vào đất, nhưng cái linh hồn có thể vẫn còn ở đấy. Cho nên thầy mới khuyên người nhà, ở nhà khuyên bà cụ là phải chịu khó niệm Phật hàng ngày. Bà cụ lên ở cái nhà mới, bảo là bà cứ lên ở đó là mất ngủ, nhưng mà thôi thần hồn nát thần tính, cả cái khu vực đất ở đấy chỗ nào chẳng có bãi bãi tha ma, mà chả có cái chỗ nào không là cái chỗ không có mồ cả. Cho nên quan trọng nhất là phải tu tập thôi. Cho nên ở trên cái đất trên bãi tha ma thì thường là ngày xưa các cụ nói thì nó cũng không được thuận lắm đâu. Nhưng mà thôi, vì hoàn cảnh, điều kiện hoàn cảnh gia đình không cho phép, không thể làm gì được. Như trường hợp Phật tử này nè, nói rằng vì hoàn cảnh gia đình không cho phép cho nên phải sống gần nghĩa địa 13 năm nay, không thể di chuyển được. Thì nói như vậy thì thầy mới thấy thì xét về gia đình nhà mình ngày xưa, chính gia đình thầy mà, từ thầy từ quê nội về quê ngoại có cái gì đâu. Không có cái gì cả. Ba mẹ con ở với nhau không có cái gì. Cho nên là may là thôn người ta còn cấp cái miếng đất đó. Tất cả mấy cái nhà khu vực đó đều là ở trên bãi tha ma hết. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nhà khu vực cái xóm mới của thầy ấy, và xóm đồi mít ấy, toàn là ở trên bãi tha ma đấy. Mấy nhà ở trước thì còn đỡ hơn, ít hơn. Nhưng từ cái nhà bác bá ở chung ở bên cạnh nhà thầy cho đến ăn trở vào đằng trong là cái nghĩa địa kín thì nhiều lắm. Cho nên cũng chỉ xuất phát từ cái chỗ gì không có. Thì thôi, may mắn là ngày xưa người ta thì ông trưởng thôn còn chia cho, bây giờ còn không có chia đất mà chia nữa. Bây giờ muốn ở là phải đi mua. Mà mua thì có tiền đâu mà mua. Cả một vấn đề. Cho nên thì cái trường hợp mà Phật tử này bảo là kể câu chuyện của gia đình Phật tử này 13 năm ở cạnh cái bãi tha ma, do điều kiện hoàn cảnh gia đình không cho phép, tức là khó khăn đó. Thì thầy nghĩ là cũng đúng thôi. Để mua được một miếng đất chuyển nhà không phải đơn giản. Có khi mua được đất rồi nhưng mà để chuyển một ngôi nhà lại cũng là một quá trình nữa. Nên gia đình sống ở đó đến nay gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ và hay bị quấy rối bởi người âm. Đặc biệt là hai cô con gái thường mơ thấy ma. Thấy ma cả ban ngày. Ghê chưa? Ngày xưa thầy cũng thấy ma mấy lần rồi. Hỏi ma nó giống thế nào? Nó giống ai? Ở đây chúng ta có ai thấy ma chưa? Giơ tay xem nào. Thấy ma thầy hỏi thấy ma chứ. Còn nghe thấy chuyện ma thì không? Ai thấy ma chưa? Giơ tay xem. Giơ cao lại xem nào. Có ai thấy ma chưa? Giơ tay cao thì xem. Có đấy. Khá nhiều cánh tay. Khá nhiều. Vâng, cảm ơn các Phật tử. Giơ tay thôi chứ không bắt lên trả lời đâu mà phải sợ. Hỏi thấy ma như thế nào thì xin thưa các quý vị, mỗi vị thấy một gì, một kiểu khác nhau, không ai giống nhau đâu. Đó, vì ma thì thường nó không có hình tướng thật với chúng ta. Nhưng cũng có nhiều người gì nhìn thấy bằng hình dạng này, bằng kiểu cách này hoặc kiểu cách khác, không giống nhau, làm cho người thấy ra bất an, mất ăn, mất ngủ và lo lắng, sợ sệt, thậm chí sinh bệnh, thậm chí là gì? Điên khùng, loạn tâm, vân vân. Cho nên ma tuy không nhìn thấy bằng xương bằng thịt như con người chúng ta, nhưng mà cũng đem lại gì? Cái nỗi lo sợ và ám ảnh cho rất nhiều người ở thế gian của chúng ta. Vì vậy mà cô con gái của gia đình Phật tử này, cô con gái lớn của gia đình Phật tử này có khi thấy người có hình dạng kỳ dị ở trong nhà. Khi thì thấy có người ở trong góc tường lè chiếc lưỡi ra thật dài. Có dài không? Không dài, vì thầy đã phải là ma đâu mà dài. Bao giờ thầy là ma thì chắc nó cũng phải dài đến gì? Đến cả gì? Cả gang tay, thậm chí cả mép. Có khi các vị lúc đó nhìn thấy thầy sợ chạy mất dép. Bảo lên chùa khai nguyên, thôi không lên nữa đâu, sợ lắm, nhìn thấy ma ông Thịnh rồi sợ lắm. Thôi yên tâm, cho dù thầy là ma thì cũng không nhát chúng ta sợ đâu. Nếu có lầm ma chúng ta có thấy thầy cũng chỉ có hoan hỷ thôi. Vì sao? Thầy còn sống nhìn thấy có khi lại sợ. Nhưng là ma rồi các vị thấy đây là tốt đấy. À, nói vui chút xíu thế thôi, chúng ta đỡ buồn ngủ. À, Phật tử này nói rằng là gì? Kể là cô con gái lớn có khi thấy ma thè chiếc lưỡi ra ở trong góc nhà. Thè lưỡi ra ở trong góc nhà. Cô bé sợ quá nên không dám ngủ ở nhà mà phải sang nhà bà để ngủ. Lúc người mẹ lên chùa, nhìn sắc diện của cô ấy lo lắng, bất an, vân vân. Đây là các vị Phật tử và các cô, các bác ở Sườn Ngọc kể lại. Người mẹ trong câu chuyện trên, sau khi lên thỉnh Ngọc ba miếng hình Bồ Tát Di Lặc nhỏ, tức là hình thỉnh cụ hình Bồ Tát Di Lặc nhỏ nhỏ để đeo ở ngực đó, đeo ở trên người đó. Hai cho con và một cho bố. Nhà có bốn người mà thỉnh có ba, keo kiệt thế. À, kết hợp trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy thì cả nhà đều niệm thầm danh hiệu Phật. Tức là về chắc lên được các Phật tử và các sư ở trên đó, các bác các cô trên đó khuyên là gì? Về đeo ngọc rồi nhưng mà về kết hợp với niệm Phật nữa thì cái tác dụng thì mới càng tốt lên. Cho nên về thì cả gia đình cùng niệm Phật. Nhưng mà thỉnh có ba cái mặt ngọc hình Bồ Tát Di Lặc, một cho chồng và hai cho con gái. À, thì về nhà, hai bé ngủ ngon và đặc biệt không thấy ma nữa. Ghê chơi cái gì mà ghê thế. Hôm nay Phật tử này có ở đây không? Hôm nay có lên đây không thì đứng lên ở trong hội trường, lên đây thì phỏng vấn trực tiếp một tí xem. Nếu có ở trong hội trường này. Theo lời kể cả nhà ai cũng mừng. Sau khi hai đứa con ngủ không thấy ma nữa thì cả nhà ai cũng mừng. Theo lời kể thì riêng người mẹ không đeo ngọc thì trong khi uống nước dường như có một bàn tay của ai đó giữ lại, không cho cử động, phải nhờ sự giúp đỡ của chồng mới trở lại bình thường được. Làm gì mà như chuyện Tiếu Lâm. Cái này phải nhờ Nguyễn Ngọc Ngạn mà đọc vào đêm khuya thì thôi rồi.
Cả nhà ai cũng mừng. Theo lời kể thì riêng người mẹ không đeo ngọc.
Ngày xưa có cái chuyện kể về ma của Nguyễn Ngọc Ngạn đọc vào đêm khuya mà nghe sợ lắm. Nhưng ngày xưa thầy đi học rất sợ ma, nhưng mà lại rất thích nghe gì. Ông ấy đọc về chuyện gì? Chuyện ma vào đêm khuya. Cái trò đời nó lại càng sợ lại càng gì? Tò mò. Nghe và xin lỗi các vị, ngày xưa mà đi học ở chỗ chùa Mô Lao á, xin lỗi, phải đi từ nhà khu nghỉ sang khu vệ sinh, nó phải xa tít rồi sang vào phía đằng sau nhà tổ cơ. Sợ nhưng mà vẫn cứ thích gì, thích nghe. Lắm hôm là đi vào đêm khuya là cứ phải gọi cái sư ông ở bên cạnh hoặc sư bác bên cạnh là thôi dậy hai anh em mình đi. Đấy, xin lỗi các vị, sợ ma như thế mà vẫn thích gì? Nghe chuyện ma. Ông ấy đọc chuyện ma rất là hay. Các vị muốn nghe chuyện ma về vào mạng lên nghe ông ấy đọc chuyện ma. Nói rằng và kết thúc là người mẹ trong câu chuyện trên tức tốc lên chùa sau đó thỉnh một miếng ngọc bội cho mình về đeo trên cổ và cũng niệm Phật. Đồng thời còn dẫn em gái, em dâu thì nhớ không rõ. Đây là trên kia Phật tử kể lại. Và giới thiệu những người khác lên thỉnh ngọc về để đeo. Nhìn nét mặt tươi vui và niềm hân hoan của trên ánh mắt của người mẹ và những người được chứng kiến cũng cảm thấy rất xúc động và mừng thay cho cô ấy. Thầy mong rằng Phật tử này hôm nay nếu đến đây này thì đứng lên, hoặc là có thể nếu ở ngoài thì có thể lên đây thầy phỏng vấn một chút cho nó thực xem thế nào. Hoặc nếu không, hôm nay không lên được thì nếu nghe thấy câu chuyện này thì nên đăng ký một cái chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu vào một cái kỳ này hoặc là kỳ sau. thì để chia sẻ cho mọi người thì nó sẽ sinh động hơn. Và còn nói là có thì khá nhiều những cái câu chuyện, những câu chuyện mà thầy cũng đã được đích thân được nghe, được kể. Và đặc biệt là hôm Tết, hôm Tết có một cái câu chuyện ở trên chùa Tản Viên ấy. Thầy lên đó và có Phật tử hai vợ chồng bế một đứa con nhỏ xíu à, nhỏ xíu là khoảng độ tầm 3-4 cân thôi. Bé xíu như thế hỏi sinh lâu chưa, và mới được hơn 2 tháng. Và hơn 2 tháng làm sao cho con nó đi chùa rồi. Và là con cầu tự cho nên cho con nó lên để lễ Phật. Hai vợ chồng kể câu chuyện đó với thầy là cưới nhau được gần 5 năm rồi. Thế mà vẫn không sinh được con. Đi chữa, đi chạy các kiểu rồi, thậm chí là đi làm ống nghiệm rồi cũng vẫn không được. Cho nên vô tình lên trên mạng á, nghe được cái bài thầy giảng về theo pháp hội cầu an đầu năm để cầu con. Cho nên là đầu năm pháp hội cầu an đầu năm vừa qua năm 2022 đó, cả hai vợ chồng lên theo pháp hội 3 ngày và về thỉnh một cái đôi vòng tay về bằng ngọc về để đeo. Và hai vợ chồng đó cứ lấy cái vòng tay đó niệm Phật hàng ngày và làm đúng theo thầy về, là hai vợ chồng ăn chay trường 21 ngày, ngủ riêng phòng, và làm trì trai giữ giới, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 21 ngày như thầy dặn. Và hết 21 ngày hai vợ chồng lên chùa Tản Viên xin nước. Xin nước xong về thì chưa đầy tháng sau thì bà vợ có biểu hiện, thế là đi khám, bác sĩ bảo là có tin gì, tin vui. Thế là đến cuối năm thế là sinh con. Đầu năm cháu nó mới có được 2 tháng, là tháng chút xíu thôi. Bé tí tí, nhìn các cháu nhỏ nó bé tí tí, mang lên, hai vợ chồng mang lên chùa và lên lễ Phật, lễ tạ và con cầu tự. Đấy cũng là gì? Những cái câu chuyện mà nó rất là thiết thực ở trong đời sống này. Các Phật tử chúng ta nghe các cụ cái xưa nói thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Nếu chúng ta hoan hỷ nhất tâm để tin vào một cái pháp môn tu tập ở trong nhà Phật chúng ta, để đoạn ác tu thiện, bỏ ác làm lành, đem công đức ấy để hồi hướng, để cầu nguyện một cái việc gì đó, thì chư Phật Bồ Tát thường không bỏ rơi chúng ta đâu. Cho nên pháp hội đầu xuân như thế này, đây là pháp hội cầu an, đồng thời cũng là pháp hội gì? Thiên về cầu duyên, rồi cầu tự. Cầu tự tức là cầu con đó. Pháp hội Quán Âm như thế này. Cho nên các Phật tử chúng ta trong mấy ngày pháp hội, cố gắng nhiếp tâm, nhất tâm để mà dâng những lời cầu nguyện, những lời tác bạch của mình lên Tam Bảo, lên chư Phật mười phương, lên Đức Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Địa Tạng và mười phương chư Đại Bồ Tát, chư Lịch Đại Tổ Sư, chư Thánh Tăng, chư Hộ Pháp Thiện Thần, Thiên Long Bát Bộ, Già Lam Chân Tể, các vị hồn thiêng sông núi dân tộc Việt Nam của chúng ta, Lịch Đại Gia Tiên Cửu Huyền Thất Tổ chúng ta, chư vị thần linh thiện thần, các ngài gia trì cho. Thì cái sở nguyện của chúng ta, thầy cũng mong rằng sớm được thành tựu, và cũng đem công đức tu hành nhỏ bé của mình cầu nguyện Tam Bảo gia trì cho các vị sớm được thành tựu những sở nguyện của các quý vị, cầu được ước thấy những cái việc thiện, việc tốt, việc lành, đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội của chúng ta, được như nguyện, để chúng ta thì chúng ta sớm phát được Bồ Đề Tâm, tín kính Tam Bảo. Đã tin rồi thì tin nhiều hơn, đã kính rồi thì kính nhiều hơn, đã thành tâm tu tập rồi thì tu tập tinh tiến hơn, để sau khi xả bỏ báo thân đồng được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc. A Di Đà Phật. Có một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, hoan hỷ cho con hỏi. Ngày xưa anh trai con nghiện rượu, con gieo duyên thì anh con bảo Tề Thiên Đại Thánh mới bảo được tôi bỏ rượu. gieo duyên, em gieo duyên cho anh. Thì anh bảo Tề Thiên Đại Thánh mới bảo được tôi bỏ rượu. Tại sao lúc đó thì Phật tử này không là gì? Bảo ta là Tề Thiên Đại Thánh đây, ta khuyên ngươi gì, chính thức bỏ rượu từ ngày hôm nay. Xem anh có bỏ được rượu không. Nói vui thế thôi. Đọc tiếp câu hỏi này. Bên con cùng con dâu anh trai. Cái gì này? Thế nào kiểu gì thế này? Tự nhiên lại nói là khuyên anh bỏ rượu. Thì anh bảo là Tề Thiên Đại Thánh mới bảo được tôi bỏ rượu. Bên con cùng con dâu anh trai con nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, xin Phật gia trì cho anh con biết đến Phật Pháp. Nay được Phật gia trì, anh con đã biết tụng kinh, con núc đầu. Thầy đọc nguyên văn nhé. Con núc đầu, chỉ dám bảo anh con tụng kinh Phổ Môn cho ngắn. Anh con tụng được khoảng 3 tháng thì anh con mê ngủ. Có người mặc áo vàng gọi bảo phải tụng kinh Địa Tạng đi. Thầy cho con hỏi, anh con mê ngủ như vậy có phải thiên ma 3 tuần nó bảo không ạ? Con cảm ơn thầy, chỉ cho anh con nghe qua trực tuyến pháp hội để anh con ngày càng tu tập tinh tiến. A Di Đà Phật. Con anh con bây giờ biết ăn chay trường rồi ạ. Ôi trời, hoan hỉ quá. Đấy. Và chỉ có Tề Thiên Đại Thánh mới bảo được tôi bỏ rượu. Thế mà bây giờ ăn chay trường, mà ăn chay trường được thì cái rượu có dễ bỏ không? Rất dễ. Ăn chay trường được là một việc cực kỳ khó với Phật tử tại gia chúng ta, kể cả với người xuất gia chứ không phải là với Phật tử tại gia. Nhưng mà vì này gì? Tụng kinh có một thời gian mà bây giờ phát nguyện, phát tâm ăn chay trường được rồi thì rượu ấy mà rất dễ bỏ. Không chỉ Tề Thiên Đại Thánh mới khuyên được mà cái này thì là Phật khuyên nữa chứ. Quá hay. Cho nên á, một thời gian tụng kinh Phổ Môn thì anh của Phật tử này nằm mơ. Trong giấc mơ nghe thấy có tiếng bảo là gì? Phải tụng kinh Địa Tạng đi. Phật tử này lo lắng và hỏi thầy rằng anh mơ hoặc là nghe thấy tiếng nói như thế thì có phải là thiên ma 3 tuần phá không? Hay là như thế nào? Thì thầy nói luôn này nè. Kinh gì cũng là kinh của Phật. Nhưng mà kinh Địa Tạng ấy được gọi là bộ hiếu kinh. Là một bộ kinh căn bản. Một bộ kinh ấy dạy cho tất cả các hàng căn cơ thượng trung hạ đều có thể gì? Có thể được. Trên như Đại Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền ấy, Quán Âm Thế Chí Địa Tạng. Còn phải y giáo phụng hành, tuân theo để hành trì tu tập và xiển dương cơ mà. Dưới như hàng gì? Hàng quỷ thần. Đó. Hàng quỷ thần là những cái tầng lớp mà ương ngạnh, mà khó bảo nhất. Còn phải gì? Phải theo cơ mà. Còn những đứa con gì? Đứa con hiếu thảo như là gì? Quang mục như là Bà La Môn, vân vân, đó là tiền thân Bồ Tát Địa Tạng đó. Còn thực hành theo còn được lợi ích như bây giờ cơ mà. Mà rất rất nhiều những Phật tử trong đạo tràng chúng ta mấy năm nay tu tập theo bộ kinh Địa Tạng được công đức và lợi ích là gì? Không thể nghĩ bàn, không thể kể xiết được. Có bao nhiêu gia đình từ chỗ là gì? Ốm đau bệnh tật, hoặc là gia đình bất an, bất hòa, mà tụng kinh Địa Tạng giải quyết được vấn đề đó. Tu tập theo kinh Địa Tạng giải quyết được vấn đề đó. Cho nên một bộ kinh Địa Tạng á, trước đây mọi người cứ nghĩ rằng là gì? Là một bộ kinh chỉ dành tụng trong khi có người chết, ở trong gia đình, trong dòng họ thì mới đem ra để tụng thôi. Thậm chí là có một số các sư xuất gia bao nhiêu năm rồi vẫn cứ hiểu như vậy. Vẫn cứ mặc nhiên cho là tụng kinh Địa Tạng thì dành cho bao giờ có đám ma mới gì? Mới tụng, có đám lễ cầu siêu mới tụng. Còn đang yên đang lành không ai tụng kinh Địa Tạng, sợ ma nó về về chùa, vân vân. Thậm chí người xuất gia còn nghĩ như vậy, huống chi Phật tử tại gia chúng ta. Cho nên là mặc nhiên bộ kinh Địa Tạng á, từ trước cho đến năm 2015, khi mà thầy chưa triển dương mạnh bộ kinh này, thì đại đa số ở Việt Nam chúng ta, các tăng ni Phật tử tín đồ Việt Nam chúng ta, phần lớn chỉ dành bộ kinh Địa Tạng tụng cho dịp Vu Lan báo hiếu, tức là vào tháng 7 đó. Và gia đình dòng họ nhà nào có người mất thì đến thỉnh các thầy tụng, hoặc các đạo tràng Phật tử mới lôi ra để tụng thôi, bằng không cứ cất ở trong gì, trong giá kinh thôi. Nhưng từ năm 2015 đến nay, từ khi thầy phát nguyện hội tập và xiển dương bộ kinh này, có rất rất nhiều gia đình Phật tử đọc tụng và tu tập theo bộ kinh này, được lợi ích chẳng thể kể hết được. Thực sự là không thể kể hết được. Mà đạo tràng của chúng ta đông, và nhiều người đến chùa như ngày hôm nay cũng là do gì? Học và tu theo kinh Địa Tạng, được cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị của Ngài, của Bồ Tát Địa Tạng và của mười phương Tam Bảo gia trì cho. Cho nên các vị mới gì? Mới đến chùa đông như thế này. Chứ không phải là xây ngôi chùa to, pho tượng Phật lớn họ đã đến không đâu. Có rất nhiều chùa có to, tượng Phật lớn, nhưng họ chỉ đến một lần mà không bao giờ muốn quay lại lần thứ hai nữa. Đó, đến một lần tham quan thôi, biết rồi thì không bao giờ đến nữa. Nhưng ở đây chúng ta gì? Đầu năm đi, pháp hội cầu an đầu năm, tháng 4 lại đi tiếp, tháng 7 đi tiếp, tháng 9 đi tiếp, tháng 11 đi tiếp. Và Tết đi rồi thì bây giờ lại gì? Lại lên tiếp. Có vị từ Tết đến giờ đến chùa đến gì? Đến cả chục lần này. Đến thôi. Quay chùa như một ngôi nhà thứ hai của mình. Một ngôi nhà gì? Rất là thân thương như ngôi nhà của chính mình vậy. Cho nên coi chùa như ngôi nhà, cho nên về chùa như về nhà. Đây là một điều thầy nói với các quý vị, không phải ngôi chùa nào ở trên Việt Nam hay là ở trên đất nước này cũng làm được điều đó. Thật sự đấy. Đại đa số các Phật tử chúng ta ở đây về chùa khai nguyên đều có một cảm nhận như là về chính ngôi nhà của mình. Ở trong chùa chúng ta thấy thân quen như ở nhà mình. Mặc dù có người đến chùa gì 3 năm nay, 4 năm nay đến chùa tham dự rất nhiều khóa tu, chưa một lần được nhìn thầy trực tiếp, cách xa khoảng 1-2-3 mét. Có nghĩa chỉ nhìn thấy gì? Ở tít dưới cuối hội trường hoặc là ở tít ở ngoài sân, nhìn qua màn hình thấy thầy thôi. Khi cung kính thầy đứng từ xa nhìn thấy, thấp thoáng là vái vái mấy cái thôi. Đến mấy năm rồi vẫn chưa được chạm mặt, nhưng vẫn cứ gì? Cứ đến. Vì coi ngôi chùa như là nhà của mình, coi thầy như là gì, coi thầy chùa như là gì, là vì sư phụ gần gũi và đáng kính nhất của mình rồi. Cho nên các vị dù chưa được thấy trực tiếp như vấn đề, sáng nay thầy đi một vòng kiểm tra, phải có đến hơn chục người cứ níu lại: A-di-đà Phật, thầy đây rồi, thầy đây rồi, nhìn thấy thầy thật đây rồi. Thầy hỏi có gì không cụ? Dạ không, con mừng quá thôi, con chỉ nhìn thấy thầy ở trên tivi thôi, về chùa mấy lần rồi nhưng chưa được gặp, nay mới nhìn thấy thầy. Cứ thầy đây rồi lại còn tóm cả tay nữa, bảo thôi A-di-đà Phật, cụ ơi để thầy đi công việc một tí, cụ cứ vào hội trường đi, và thầy cho con cầm tay thầy một cái. Không, cụ già rồi đừng có nghĩ xấu nhá, các cụ già rồi 60-70 rồi yên tâm, có cầm tay hay là cầm chân đi chăng nữa thì cũng yên tâm. Các cụ không sợ mất thầy đâu mà lo. Bảo là các cô trẻ trẻ cầm tay thì mới sợ chứ, thì con phải đặt câu hỏi. Còn các cụ 60-70 rồi yên tâm tuyệt đối nhé. Đấy, cho nên vì sao mà nói rằng bộ kinh Địa Tạng đem lại cái lợi ích thiết thực cho đời sống của chúng ta? Vì đây chính là gì? Bộ hiếu kinh. Đại lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không khi còn tại thế, Ngài giảng kinh Địa Tạng lần thứ nhất, Ngài nói là gì? Tất cả các đạo tràng mà Ngài xây dựng lên, bộ kinh Ngài giảng ở đạo tràng ấy nhất định phải là kinh Địa Tạng, không giảng kinh nào khác ngoài kinh Địa Tạng. Cho nên chúng ta mới thấy rằng bộ kinh Địa Tạng rất là quan trọng trong đời sống văn hóa tín ngưỡng tâm linh của tăng ni Phật tử chúng ta. Chúng ta học theo kinh Địa Tạng, tụng theo kinh Địa Tạng, chúng ta đang trở về gì? cái cội nguồn, cái nền tảng đạo đức, lối sống lành mạnh, tri ân, báo ân, hiếu thảo của con người chúng ta, dân tộc chúng ta. Đấy là gì? Đúng pháp rồi, đúng đường rồi. Cho nên khẳng định với Phật tử này thì anh của Phật tử này nghe thấy tiếng nói như vậy thì chắc chắn không phải là thiên ma ba tuần, mà đấy là thời lời giác ngộ kịp thời của gì? Chư Phật Bồ Tát, Hộ Pháp Thiện Thần, Thiên Long Bát Bộ, người ta gì? Mách cho để mà gì? Tu tập cho nó gì? Tuần tự. Lấy bộ kinh Địa Tạng là bộ hiếu kinh, đó là nền tảng căn bản để xây dựng lên cái ngôi nhà tâm linh, ngôi nhà trí tuệ và ngôi nhà gì? Học Phật, tu Phật và hướng đến con đường giải thoát của mình. Cho nên thầy khuyên Phật tử này về nói với anh là gì? Thầy thỉnh khuyên là nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng và tu tập theo kinh Địa Tạng, nghe giảng kinh Địa Tạng một thời gian, ít nhất là gì? 3 năm. Sau đó thì gì? Chuyển sang các kinh khác. Tất nhiên trong quá trình phát nguyện học, đọc, tụng, nghe giảng kinh Địa Tạng cũng có thể xen kẽ tụng thêm kinh Phổ Môn, kinh Vô Lượng Thọ hay bất cứ kinh nào khác. Nhưng mà thì kinh Địa Tạng lấy làm gì? Nền tảng thiết yếu, là cái gì? Khóa tu chính hàng trong vòng 3 năm đầu của mình. Còn những kinh khác vẫn có thể học, vẫn có thể đọc, vẫn có thể tụng, vẫn có thể nghe các thầy khác giảng được. Nhưng gì tu tập gọi là thứ yếu thôi. Giống như một năm 365 ngày thì dành khoảng 360, 62, 63 ngày là ăn cơm gì? Ăn cơm gì? Ăn cơm tẻ và canh bình thường. Còn lại 1, 2, 3 ngày là ăn gì? Ăn cơm nếp hoặc là ăn lẩu, ăn phở, hoặc là dành vài ngày ăn lẩu, ăn phở, ăn bún, ăn bánh, ăn cơm nếp, ăn xôi gì gì thôi. Còn đa số là ăn cơm gì? Ăn cơm tẻ. Thì mình đang ăn cơm tẻ đấy, ăn phở hay ăn bún, ăn bánh có bị đói, có bị chết không? Không, vẫn được. Đấy, thầy lấy một cái ví dụ rất thực tế trong đời thường như vậy, chúng ta thấy rằng phát nguyện học, đọc, tụng, thọ, chỉ kinh Địa Tạng, nhưng cũng có thể dành một tuần hoặc một thời gian, một tháng trong năm để tụng kinh Phổ Môn hay là kinh Dược Sư hay bất cứ bộ kinh nào khác của Đức Phật tuyên thuyết cũng đều được cả. Ý là gì? Ăn cơm tẻ là chính, nhưng cũng có thể thay đổi món ăn là ăn xôi, ăn lẩu, ăn bún, ăn bánh vào một vài ngày nào đó trong năm cũng gì? Cũng được vậy. Hiểu chưa? Hiểu rồi nhé. Hiểu rồi, chuyển qua câu hỏi khác. Một Phật tử hỏi: A Di Đà Phật, con có hai câu hỏi nhờ thầy giải đáp. Một, mẹ con mới mất, mọi người hỏi con là mất giờ nặng hay nhẹ. Vậy con muốn hỏi nặng hay nhẹ là như thế nào? Nếu nặng thì phải làm gì ạ? Thầy cũng chẳng biết là nặng hay nhẹ là nó như thế nào. Bảo là mẹ con mất, hỏi là mọi người bảo là mất, hỏi là mất giờ nặng hay giờ nhẹ. Thì Phật tử này là hỏi thầy là mất giờ nặng hay nhẹ. Vậy muốn hỏi nặng nhẹ là như thế nào? Nặng nhẹ ở đây thầy nghĩ là chắc là hỏi vào giờ gì? Giờ tốt hay giờ xấu? Phải gọi là giờ tốt hay giờ xấu? Trùng tang, thiên di hay là nhập mộ? Đấy, còn nặng hay nhẹ mà thầy cũng chịu bó tay, chả biết giờ đấy giờ nặng hay giờ nhẹ. Ở trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có phân định giờ nặng giờ nhẹ không? Có không? Chả có cái ngày giờ nào là giờ nặng, giờ nào là giờ nhẹ, ngày nào ngày nặng, ngày nào ngày nhẹ cả. Thường người ta nói gì? Ngày tốt ngày xấu, giờ tốt giờ xấu, theo quan điểm của gì? Của lão giáo. Theo quan điểm của phong thủy học. Còn nhà Phật của chúng ta thì ngày nào làm được việc thiện tức là ngày đó là ngày tốt. Giờ nào nghĩ tới điều thiện, nói điều thiện, làm điều thiện, hành động thiện thì đó là giờ tốt. Nhân đến phút giây cũng thế. Ngược lại với tốt tức là gì? Suy nghĩ khởi tâm sân hận, đó là việc ác, việc xấu. Nói năng hành động những việc bất thiện đem lại sự đau khổ cho bản thân, cho chúng sinh và cho nhân loại thì đó là gì? Việc xấu. Đó. Cho nên nhà Phật chúng ta mới có câu nói là gì? Nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân. Ngày nào mà làm được việc tốt, việc thiện thì ngày đó đều là ngày tốt đẹp cả. Đều là một ngày mới tốt đẹp cả các quý vị. Cho nên là quan điểm của Phật giáo tốt xấu đều là do gì? Do mình tạo vậy. Còn ở đây theo như ở thế gian, đặc biệt là về gì? Về phong thủy học và về gì? Tướng số học và nhân tướng học, rồi thiên văn về gì nhỉ? Về gọi là về xem về dịch thuật đấy, dịch rồi tướng số vân vân gì đó, thì họ sẽ phân ra thì có ngày tốt ngày xấu, giờ tốt giờ xấu, vân vân, năm tốt năm xấu, tuổi tốt tuổi xấu, vân vân gì đó. Thì cái này không phải là của Phật giáo chúng ta, tuy nhiên nó ăn sâu vào tiềm thức của một bộ phận không nhỏ của người dân Việt chúng ta từ mấy ngàn năm nay rồi, cho nên cũng rất là khó bỏ, một sớm một chiều có thể bỏ được. Vì vậy mà chúng ta thấy lúc sinh cũng hỏi xem sinh vào giờ đó là gì, giờ quan sát hay là giờ gì, giờ tốt. Nếu mà giờ quan sát thì đứa trẻ nó hay khóc gì, hay khóc dạ, hay khóc dạ đề. Thì cái trường hợp đứa trẻ khóc dạ đề đó, tức là người ta cho là sinh vào giờ xấu, phạm vào giờ quan sát, cho nên sinh giờ xấu. Thì người ta có rất nhiều cách để chữa. Cách chỉ dân gian ngày xưa nói gì, có cách, nhiều cách, tôi nói vài cách này. Cái cách là người ta viết cái chữ gì, chữ hổ, chữ hổ trong chữ Hán, chữ Nho, người ta viết chữ hổ. Xong người ta gì, người ta dán lên chân trán đứa bé vào lúc ngủ, thế là hết khóc. Nhưng mà không phải trường hợp nào cũng khỏi 100%. Đấy, chúng ta không biết viết tiếng Hán thì chúng ta viết chữ gì, tiếng Việt cũng được, viết chữ gì, chữ hổ lên đấy. Bây giờ chúng ta theo Phật thì chúng ta không viết chữ hổ nữa, chúng ta viết gì, viết chữ án vào đấy, tức là gì, chữ án mani bát minh hồng á. Hoặc chúng ta viết cả cái chữ gì, án mani bát minh hồng, thì chúng ta dán lên đó, chỉ cho mấy biến chú chuẩn đề, chú đại bi vào đó, chúng ta dán lên đó cũng có thể gì giải quyết được việc ấy. Nhưng không phải trường hợp nào cũng khỏi. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, đứa trẻ khóc đó thì người ta có một cách chữa trị dân gian nữa. Đó là gì? Đó là ban đêm. Đứa trẻ khóc thì thường là ngủ, ngày xưa lại ngủ trong buồng mà. Khóc như thế, vợ mới, mẹ mới sinh con thì ngủ trong buồng, hay ngủ nhà ngoài thì tùy. Thế là cửa sổ mua sẵn một cái niêu bằng đất, nhờ nhà hàng xóm. Đến khi mà đến đêm đứa trẻ đang khóc, oe, nó khóc rống thét lên, đứng ở ngoài, ném vào cái cửa sổ thật mạnh. Tất nhiên cửa sổ bằng gỗ nhé, cửa sổ bằng kính thì nó vỡ, nó lại bay cái mảnh vỡ vào trong, để vào mẹ con ở trong nhà thì lại khổ. Cái cửa bằng gỗ, lấy cái nồi đất ra đi, cái nồi đất nhỏ nhỏ thôi, bằng hai cái nắm tay này thôi. Đó, giờ lên ném thật mạnh cho nó vỡ cái ấy. Đứa trẻ đang khóc ném mạnh vào cho nó vỡ, nó giật mình gì, đang khóc nó giật mình một cái, thế là hết. Đấy gọi là chữa theo hèm. Các cụ ngày xưa gọi là chữa theo hèm. Một cách nữa đó là gì? Cúng gì? Cúng mụ cho các con á. Cúng mụ ấy mà. Đấy, người ta cúng mụ cho các con. Thì trường hợp này, có trường hợp cúng mụ thì gì? Khỏi. Thì có trường hợp cúng mụ không khỏi thì gì? Đến chùa bán khoán, thế là bán khoán cho đức ân. Thế là mình nói nôm na một cái hình thức gọi là quy y tam bảo cho các cháu nhỏ. Nhưng mà quy tam bảo cho các cháu nhỏ vì các cháu còn quá bé, không tự phát nguyện được, cho nên chưa quy tam bảo Phật Pháp Tăng như người lớn chúng ta. Mà một phương thức đó là gì? Ăn mày đức ông. Mình gọi miền Bắc chúng ta gọi là gì? Bán khoán. Thì nhiều trường hợp bán khoán cho đức ông xong là gì? Khỏi ngay. Hoặc cũng có nhiều cái trường hợp nữa đó là gì? Lấy cái vải hô thần nhập tượng á, chúng ta hay nhoan nhoan đi. Xong về thì nếu mà có các cháu nhỏ lấy một chút á, lấy cái chỉ ngũ sắc á, tết tết ra rồi xong buộc nó vào, khâu nó vào thành cái túi nhỏ nhỏ á, lấy chỉ ngũ sắc quấn quấn nó vào á, đeo cho tay đứa trẻ, thế là cũng hết. Hết khóc dạ đề, hết khóc đêm. Đấy cũng là một cách gọi là gì? Hèm. Các cụ ngày xưa gọi là hèm, chữa bằng hèm. Hoặc lấy cái vải hô thần nhập tượng đó, cái chú hô thần nhập tượng đó cho vào trong gì? Gối ngủ của các cháu nhỏ á, cũng gì? Cũng hết. Đấy, tất nhiên thì không phải là ai đưa cũng khỏi. Ví dụ cái trường hợp đó mà là thầy đưa, hoặc thầy bảo mà sư nào đưa, thì trường hợp khỏi gì? Khá cao. Nhưng mà tự nhiên một sư cô hay sư ông hay sư bác hay là một gì Phật tử nào ở trong chùa, nghe thấy thầy nói như thế cũng tong tong vào là gì? Sư cô còn miếng vải hô thần, xong cho con xin một cái. Xong thì con ra con đưa cho cái nhà đấy á. cũng là vải hậu thần, nhưng đưa cho nhà kia gì? Không khỏi. Vì sao? Vì tâm mình khởi ra là gì? Nghe thầy nói như thế, mình đưa cho người ta khỏi để người ta gì? Mang ơn mình. Thầy đảm bảo trường hợp đó không khỏi một tí nào đâu. Không được đâu. Đấy. Cũng là cái vải hộ thần nhập tượng, nhưng mà tùy theo cái tâm của người gì? Người phát ra để đưa cho họ cái uy đức và cái gì? Cái công đức tu tập của họ như thế nào thì mới được, chứ mình không phải là ai cũng khỏi. Cho nên có rất nhiều cách để chữa cái khóc dạ đề như thế. Thì thôi tùy theo duyên, gặp cái nào thì cái đó. Và lúc đấy là nghe kể câu chuyện các vị ở trên Quỳ Ngọc này, thỉnh cái miếng ngọc bội có khắc cái chữ Án Mani Bát Minh Hồng cho vào trong gối ngủ các con đó, hoặc là đeo lên làm cái dây bạc nhỏ nhỏ đeo lên trên cổ các con, hoặc là đeo cái lắc ở tay của các con thì đều được cả. Thế là gì? Ổn thôi, khỏi. Đó, thêm cái đó nữa. Cho nên hỏi ngày nặng, ngày nhẹ. Thì ở đây thì thường là gì? Người ta sẽ xem là mất thì thường là theo bên đạo lão. Ngày xưa người ta thì có người mất, người ta xem ngày giờ đó là giờ đầu đến tuổi đó là gì? Trùng tang, thiên di hay nhập mộ? Nhập mộ thì là tốt, thiên di là tốt vừa, còn trùng tang là xấu. Thầy lấy ví dụ một người gì 90 tuổi là nam chẳng hạn, thì nam khởi dần thì nữ khởi thân. Thì nam khởi dần Tí Sửu dần, thì bắt đầu dần nhá, 90 tuổi nhá. 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90. Thì nếu mà người 90 tuổi thì người ta tính như vậy là giờ gì? Tuổi đó là tuổi gì? Được tuổi nhập mộ. Mất vào tháng 3 chẳng hạn thì tháng 1, tháng 2, tháng 3 tháng cũng là nhập mộ. Mất vào ngày 15 chẳng hạn thì 10, 11, 12, 13, 14, 15 thì ngày 15 cũng là nhập mộ. Mất khoảng 11 giờ 30 trưa chẳng hạn, tức là giờ ngọ, Tí Sửu Dần Mão Thìn Tị Ngọ, thế là trùng tang. Thế là người 90 tuổi mất vào tháng ấy, ngày ấy, tháng 3, ngày 15, mất vào giờ gì? Giờ ngọ, thì được ba cái nhập mộ, một cái trùng tang. Mà tam kết á, thì biến tam tai. Tức là ba cái nhập mộ á, thì nó lại là không tốt đâu. Hai cái hoặc một cái thì là tốt. Được hai thiên di, hai nhập mộ là tốt nhất. Hoặc là một nhập mộ ba thiên di cũng là tốt, vừa vừa, vân vân. Cách tính người ta kiểu như thế. Cho đây thì ba cái nhập mộ, một cái trùng tang để tam kết biến tam tai, và một cái thì trùng tang ở cuối và cái giờ. Như vậy là rất là, trường hợp này rất là xấu. Đấy là theo quan điểm của đạo lão, họ tính toán như thế. Và tất nhiên trong Phật giáo chúng ta tuy không coi cái đó là việc chính, nhưng mà nó ăn vào sâu trong tiềm thức của người dân. Trong đó có gì? Các Phật tử chúng ta một bộ phận không nhỏ rồi. Vì vậy mà thì gia đình các Phật tử có người mất, có người qua đời, ra hỏi các sư để biết, xong rồi để các sư báo cho, để giờ nhập quan phát tang làm sao đó. Phật tử đỡ phải gặp các ông thầy cúng, đỡ phải gặp các ông thầy phù thủy, vân vân, để tránh những cái sự bất an trong gia đình có thể xảy ra. Vì vậy mà các sư trong chùa tuy không phải là việc chính, nhưng cũng gì thường ở miền Bắc chúng ta, các cụ ngày xưa nói gì, thầy chùa là bùa làng. Cho nên cái gì người dân và Phật tử cũng ra hỏi thầy, việc sinh, việc tử, việc hiếu, việc hỷ, vân vân, đều ra nhà chùa để bạch hỏi các thầy. Thì các thầy cũng phải gì, phải biết để gì, để gọi là dùng cái pháp phương tiện an lòng dân. Cho nên như thế mới có cái việc để xem ngày, xem giờ tốt giờ xấu, nhập quan phát tang, rồi cải cát an táng cho các Phật tử ở trong chùa vậy. Nó xuất phát như thế, cho nên thầy cũng phải nói lên như vậy chúng ta cũng nắm được. Tuy nhiên cái này thì nếu chúng ta bảo nó là mê tín dị đoan thì nó là mê tín dị đoan. Nếu chúng ta bảo nó là đây là cái gì, là cái văn hóa, cái nếp sống lành mạnh của dân tộc, có thờ có thiêng có kiêng có lành, thì nó sẽ là gì? Nó là văn hóa, tùy theo người sử dụng nó là tốt hay là xấu mà thôi. Xin thưa các quý vị, người ta bảo là thuốc phiện là xấu, có xấu hẳn không? Không phải đâu, thuốc phiện là rất tốt. tốt cho sức khỏe, làm để dùng vào rất nhiều những cái thuốc chữa bệnh, để chữa được rất nhiều những căn bệnh gì, nan y. Nếu không có cái chất đấy thì rất nhiều những căn bệnh gì, vô phương cứu chữa. Nhưng có chất đấy vào thì dễ gì, cứu rất nhiều người. Nhưng mà do gì, con người chúng ta tham, thấy nó tốt quá cho nên đem hút, đem chích, nó mới gì, nó mới nghiện, thì khi nó cơn nghiện nó lên, nó mới gì, nó mới xấu. Còn thực tế nó rất là gì, là tốt. Nhưng chúng ta dùng quá liều lượng nó lại thành xấu. Cái việc xem ngày, xem giờ, cúng bái, lễ nghi cũng thế. Nếu chúng ta coi nó là phương tiện vừa đủ để hướng đạo thì nó lại là tốt. Nhưng chúng ta biến nó thành gì, mê tín dị đoan, tin một cách mù quáng để họ lợi dụng hoặc bị lợi dụng hoặc đi lợi dụng người khác, thì đều gọi thành mê tín dị đoan, đều thành xấu cả. Cho nên nói như vậy để chúng ta cũng thấy được tốt xấu nặng nhẹ là nó ở đâu, ở đấy chứ ở đâu. Và tự hỏi ý thứ hai, trong 49 ngày sau khi mất, các con có được ra thăm mộ mẹ không ạ? Nếu được thì nếu không được thì vì sao ạ? Được không sao cả. Không chỉ 49 ngày, ngoài 49 ngày mà ngày hôm trước, ngày hôm sau ra thăm được chẳng ảnh hưởng gì cả. Vì đấy là gì? Bố mình, mẹ mình cơ mà. Ngày xưa người ta gì? Thủ tiết 3 năm. Ví dụ như chồng chết, vợ thủ tiết 3 năm để không làm cái việc gì lớn để giữ tang hiếu với chồng. Hoặc là chồng đối vợ thế. Mà đặc biệt là bố mẹ mất thì con gì? Cũng gọi là tỷ trai giữ giới, làm việc thiện 3 năm để tang để gì? Báo hiếu bố mẹ, ông bà cơ mà, vân vân. Thậm chí là gì? Chúng ta đọc câu chuyện của Ngài Hư Vân đó, và Ngài Tuyên Hóa. Đặc biệt là Ngài Tuyên Hóa, khi mẹ Ngài mất, Ngài ra Ngài làm cái gì? Cái chòi ở ngay bên cạnh mộ mẹ. 3 năm để gì? Tụng kinh, ngồi thiền, lấy công đức đó để cầu siêu cho mẹ Ngài. 3 năm. Lạnh, trời lạnh, tuyết rơi, ngập đến cả đầu gối. Thức ăn không có còn một chút nào. Nhưng Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa lúc đó vẫn ở bên cạnh mộ mẹ để gì? Để tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho mẹ, trong khi đó thức ăn không có. Có những lúc cái bầy sói hoang đến thì gầm gừ vào, trực vào để cắn xé xác thịt của Ngài. Nhưng Ngài vẫn không sợ, vẫn ở bên cạnh mộ mẹ để tụng kinh hồi hướng cho mẹ. 3 năm như thế. Cho nên Ngài Tuyên Hóa lúc còn trẻ cho đến lúc sau này, Ngài đi tới đâu người ta thường gọi là một cái pháp danh đó là gì? Là Đại Hiếu Tử. Lắc là tức là đứa con có gì? Có hiếu rất là lớn vậy. Cho nên gọi Ngài là Đại Hiếu Tử. Gọi Ngài một cái tên nữa là gì? Ngài Hòa Thượng Đại Hiếu Tử. Hay là thầy gì? Thầy tu có pháp danh là gì? Là Đại Hiếu Tử. Chính là chỉ cho gì? Giác Linh Cố Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa đó các quý vị. Cho nên chúng ta có người thân mới mất, chúng ta ra mộ để thắp hương cho người mất, thậm chí là tụng kinh niệm Phật cầu siêu cho họ, thì đó là việc tốt, chứ không có việc gì xấu đâu mà lo. Xin trả lời như vậy. Còn hai câu hỏi nữa, xin trả lời nốt để ngày mai chuyển sang câu hỏi khác. Hoan hỉ không? 11 giờ rưỡi rồi, đói chưa? Đói chưa? Sáng đi qua thì thấy ăn bún đầy ra mà. Ăn cháo, ăn bún đầy ra, chắc chưa đói đúng không? Cố gắng thì sau đó thì chúng ta thời thượng cúng 30 phút thôi là xong thôi. À, đầu xuân năm mới hoan hỉ nghe thêm chút xíu. Thầy giảng rồi cũng lạc hết cả giọng rồi đấy, nhưng mà thôi, trả lời nốt còn có hai câu hỏi. Ngày hôm nay chuyển lên đây. Phật tử nữa hỏi, con pháp danh là Diệu Âm Tịnh Hường, địa chỉ tổ 17, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội. Con có một câu hỏi, con xin quý thầy tử vi hoan hỷ bố thí cho con. Con xin hỏi như sau. Như Phật tử chúng con đi xuống chùa lễ vong, buổi trưa có ở lại thụ trai, nhưng đồ ăn của chùa chúng con không ăn hết, mà tự ý chia nhau mang về. Như thế, chúng con có mắc vào tội ăn của thường trụ không ạ? Có người lại nói, nếu không chia nhau để lại ở nhà chùa không ăn đến, thì bị tội bỏ phí phạm thức ăn. Con mong Thầy từ bi hoan hỷ bố thí, trả lời câu hỏi cho chúng con. Con đang thắc mắc ạ, con tri ân công đức của Thầy ạ. Phật tử con Hường, A-di-đà Phật. Xin thưa các vị. Lâu lâu rồi Thầy không đi ăn cỗ. Lâu lắm rồi Thầy không đi ăn cỗ. Hình như là từ năm 2012. Tức là Thầy lên tản viên đó, và gọi là ẩn cư đó. Tạm ẩn cư một thời gian đó. Cho đến vừa rồi Thầy mới đi ăn cỗ. Tức là ăn cỗ thì ăn cỗ Khánh Thành và ăn cỗ dỗ tổ của các chùa ấy. Vừa rồi Thầy mới đi, hôm trong Tết, gần Tết. Thầy đi một cái chùa ngoài Phúc Thọ. Khi ăn cỗ và Thầy quái lạ, thấy là mỗi chùa khi ăn ấy, họ để cả cái túi bóng kìa. Mà toàn mâm các sư hết nhá. Toàn các sư tăng sư ni ngồi ăn cơm ở hai dãy bàn như thế này, khoảng độ tầm chục mâm. Quái lạ là thấy là mang túi bóng ra đây, mình chả hiểu mang túi bóng làm cái gì cả. Xong được lúc ăn xong thì thấy là các thầy cứ mỗi người là gắp một tí cho vào, các thầy ni á, thầy tăng ở đây thì không ai gắp. Cứ thế là gắp cái đồ ăn thì không ăn hết đâu. Ăn lại còn là gắp cứ mỗi thứ, ăn mấy cái thứ đơn giản thôi. Còn mấy cái thứ này giò, chả hay các thứ gì ngon ngon á, các thầy không dám ăn. Thế là cứ gắp chia ra mỗi người gắp cho vào cái túi. Xong rồi còn lại tất cả cái thức ăn gì mà ngon ngon là chia vào túi. Xong có người thì bảo là mang về cho tiểu, có người bảo là mang về cho vái hộ ở nhà, bà cụ ở nhà, hôm nay bà cụ ở nhà mang về cho bà vái hộ, có người thì bảo mang về cho tiểu, có thầy bảo thế. Thế xong rồi còn bên tăng thì không thầy nào gắp, thấy được một tí thấy mấy thầy ni mang túi lên các thầy gắp cho, các thầy gắp hết, chia hết mỗi người. Thế đưa mình thì lâu rồi mình không đi ăn cỗ thì thấy mình ngại quá. Thì lúc về mình bảo thôi thôi con không lấy đâu. Thế mà các thầy cứ nhét cho, cứ bảo là cầm đi thôi mang về cho vãi. Bảo không, chúng con vãi nhiều lắm, mang về có mấy miếng này làm sao mà kịp việc mà chia được. Thế các thầy bảo thôi thì mang về cho chú lấy xe. Ngại quá không lấy. Không lấy cái rúi cho chú thị giả của thầy. Thầy bảo thôi không phải lấy đâu. Bảo không lấy thì trả lại được tí để ra xe, mang tận ra xe, đưa bằng được ra xe. Hóa ra là gì? Bây giờ đi ăn cỗ là thường là cứ phải gì? Kèm theo cái gì? Cái túi bóng. Mà thậm chí thì không gì, cái ngon không dám ăn. Ở tại chỗ đấy phải mang về cho gì? Cho con, cho cháu hoặc là cho gì? Cho tiểu, cho vãi. Đấy, hôm đấy đi ăn cỗ thì mới thấy. Tự nhiên cái văn hóa đi ăn cỗ bây giờ là gì? Lại thấy như thế. Cái này ngày xưa thầy còn bé bé, chưa xuất gia, năm 12, 13, 14 tuổi á. Ở trong quê thì ở trong dân tộc cái đi ăn cỗ đã thế rồi. Bố hoặc mẹ đi ăn cỗ, những cái miếng giò, miếng chả, miếng gì ngon ngon không dám ăn. Ăn nước canh thôi. Còn lại chia nhau cái đó. Bây giờ mâm ngồi 6 người, chia nhau cái đó để mang về cho gì? Cho con, cho cháu. Vì gì? Vì ngày xưa nó nghèo, nó đói, nó khổ. Cho nên nó thiếu thốn đủ thứ mới mang về cho gì? Cho con hoặc cho cháu. Còn người đi ăn cỗ thực sự chỉ ăn chan nước canh thôi các quý vị ạ. Ăn mấy cái gì rau dưa nộm niếc đơn giản thôi. Đấy, ngày xưa quê thầy như thế. Mà chính thầy ngày xưa đi ăn cỗ mấy đám cũng phải như thế. Mặc dù mình thấy ngon muốn ăn bỏ sừ ra, nhưng không ai ăn, mình cũng không dám ăn. Mình ăn thì người ta bảo cái thằng đấy sao nó ăn tham thế. Thế cho nên người ta không gắp, mình cũng không dám gắp. Thấy thế này thôi, tuy dân tộc nhưng mà cũng tinh ra phết đấy. Cũng ý thức ra hết thế. Từ ngày còn 13, 14 tuổi đã ý thức rồi, không phải bây giờ mới ý thức. Cho nên là thấy người ta không ăn không gắp, mình không ăn không gắp. Thế là xong ăn gần xong, người ta mang cái túi lên, 6 người 6 cái túi bóng. Thế là một vài người ở trong đó chia, mang về cho con cho cháu. Còn mình thì mang về cho gì? Hai đứa em gái nhỏ ở nhà. Mình đi ăn cỗ thì chỉ cơm tẻ, chan nước canh, húp xì sụp, 3-4 bát cơm no căng cả bụng ra. Còn tất cả những cái ngon ngon mang về cho gì? Cho hai đứa em. Đấy. Thầy nghĩ rằng Từ ngày xưa thì đi ăn cỗ thế, còn ngày xưa đi học, đi ăn cỗ dỗ tổ hay các gì đó thì không bao giờ có cái chuyện lấy phần như thế. Nhưng hơn chục năm nay, từ năm 2008 đến năm vừa rồi, năm 2022 thì mới đi ăn cỗ trở lại, thì thấy gì? Trong chùa bây giờ cũng chia cỗ. Ở ngoài chúng ta thì chắc cũng thế, đúng không? Có không? Thì thôi, thì suất của ta, ta ăn ở đâu có phải có cả đi ăn vào bếp để ăn trộm mâm khác đâu mà sợ tội. Cho nên mâm người ta mang lên, người ta cúng rồi mang lên cho các Phật tử ăn. Các Phật tử không ăn, các Phật tử thì lấy về cho các cháu, chút lộc về cho các cháu thì có lỗi gì đâu. Mình chòi sang mâm khác, mình lấy nó mới lỗi, hoặc là mình chạy vào bếp, mình lấy trộm đó, mới là gì? Mới mắc vào tội, ăn trộm mới mắc lỗi. Còn mâm người ta bày cho mình ăn, mình không ăn, mình lấy lộc về cho cháu, hoặc lấy cho về người thân một chút xíu thì cũng được, không sao. Vô tư thì không lỗi đâu. Lần sau mang càng nhiều càng tốt nhá. A Di Đà Phật. Không ảnh hưởng gì. Đúng rồi, bỏ lại thì ở chùa khi mà các Phật tử ra đông không dùng hết bỏ lại đó thì bỏ nó phí đi. Cho nên Ngọc Phật của thường trụ làm mâm làm cỗ ra rồi, đúng là bỏ nó yêu thôi, nó yêu đi nó phí, ra đổ thì nó phí đi. Cho nên các Phật tử chúng ta thì chúng ta chia nhau mỗi người một tí để mang về để dùng, thì cho con cho cháu mỗi người chút lộc và lộc Phật đấy, ăn thì có sức khỏe. Thôi thì cũng tập cho người nhà ăn chay dần gì thì đó nó còn là gì, gieo duyên là cũng tốt vậy. Cho nên thầy nghĩ đó là việc gì không xấu đâu mà lo, trừ rằng còn đông khách thầy thiếu cỗ mà chúng ta cứ gì bê cả mâm nguyên xuống để chia nhau thì đó mới là gì, tham, đó mới là lỗi, đó mới là mắc tội. Còn bình thường như thế thì không. Xin trả lời câu hỏi cuối cùng trong ngày hôm nay rồi chúng ta vào thượng cúng. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn liên cảm quan thế Bồ Tát Ma Tát. Con kính bạch thầy, gia đình con có nỗi niềm, con xin thầy bố thí cho con được giải bày để thầy cứu giúp ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Con ở Đan Phượng, vợ chồng con đủ duyên được về chùa tu tập từ tháng 4 năm 2016. Khi ấy chồng con bị u não, mổ được 8 tháng. Chúng con đã được thầy khuyên bảo cách tu tập. Từ năm 2016 đến năm 2020, chúng con đủ duyên về tu trong các pháp hội ở chùa và cố gắng làm nhiều việc tu phúc, tụng kinh Địa Tạng ở nhà, vân vân. Nhờ Phật gia hộ, chồng con tinh tiến tu tập và khối u não không còn nữa. Nhưng phải năm dịch bệnh, thời gian về chùa tu bị gián đoạn, tức là năm Covid vừa qua không về chùa được. Trong thời gian đó, chồng con có tụng kinh sám hối lễ Phật và tụng kinh Địa Tạng, ăn theo phương pháp thực dưỡng gạo lứt muối mè. Cách đây một năm, tự dưng anh ấy lại bị bệnh, mất trí nhớ, nói trước quên sau, quên cả nghi thức tụng kinh. Có hôm lên chùa rồi mà không chịu vào tu, cứ ngồi ghế đá. Có lần đang ở trong nhà pháp hội, ra ngoài và không nhớ chỗ về, không nhớ chỗ để về lại chỗ ngồi ở trong nhà pháp hội, tức là mất trí nhớ đó. Có những triệu chứng như vậy nên đi khám bác sĩ. Chúng ta được cái gì cũng đừng có đổ cho vấn đề tâm linh. Nếu đi khám bác sĩ họ bảo không có gì thì lúc đó mới gì, chúng ta mới tìm đến phương pháp tâm linh để điều trị tiếp theo. Không có chúng ta lại thì cái gì cũng bảo là tâm linh thì nó có khi là mê tín dị đoan, chết oan. Cho nên riêng trường hợp này thì khuyên nên đi gì sang bệnh viện để nhờ các bác sĩ. Các bác sĩ sẽ khám chữa, khám xem, xét nghiệm xem như thế nào, vân vân. Đọc tiếp, bình thường thì chồng con rất chăm chỉ về chùa trong pháp hội 7, trong pháp hội ở Địa Tạng. Tháng 7 năm ngoái lên chùa mà cứ nằm rồi lại ngồi ghế đá ở gốc cây Bồ Đề trước cửa nhà pháp hội, không chịu vào tụng kinh. Con vào nhà pháp hội cầu xin Phật thì và xin mẹ Quán Âm, sau đó quay ra đưa vào thì anh ấy mới vào. Từ đó đến nay việc tu tập chồng con không được như trước, hay lấy nhầm của người khác, thấy gì cũng nhặt về nhà, hay vào miếu và nơi công cộng tự ý lấy đồ lễ, hoa quả, vân vân. Con cứ nghĩ về quá khứ mà không khỏi lo lắng băn khoăn. Cách đây hơn 10 năm, chồng con đi xe máy va vào cụ già 73 tuổi. Ngày 27 Tết, cụ già bị thương nặng và không qua khỏi. Còn có việc cải cát mẹ chồng con cũng không sạch, và anh ấy là người làm. Bây giờ con vẫn nhớ nỗi kinh hoàng vân vân. Có lần chồng con có kể lại, trước kia mùa hè hay ngủ trên đống gạch trước sân chùa, chảy trộm nhiều nhãn của nhà chùa. Chắc là các lúc kia còn trẻ con mà. Đặc biệt tháng 7 năm ngoái, sau khi chặt cây ở bên chùa, thầy chùa nhờ chặt, chắc là chùa làng. Hai tuần sau thì anh ấy bị bệnh lẫn như con vừa kể cho đến bây giờ. Như vậy là cũng có nguyên nhân. Rồi cái trường hợp này thầy sẽ xem như thế nào. Đã nhiều lần chúng con lên xin gặp thầy để được khai ngộ cho, nhưng chưa đủ duyên. Hôm nay trong pháp hội này, con cầu xin thầy bố thí giúp cho gia đình con để chồng con lại được tinh tiến tu tập và con Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn đến cảm quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Mấy cái ạ như thế này đủ ngoan chưa? Ngoan rồi à? Thôi được rồi, trường hợp này thì thầy cũng biết rồi. Thôi để xong pháp hội sang tháng 2, dịp nào có dịp qua chỗ Đan Phượng thì thầy sẽ qua nhà để xem cho xem như thế nào, thậm chí là sang chùa xem cái cây cối ngày xưa chặt đấy như thế nào, thầy sẽ mới tư vấn cụ thể cho. Thế trường hợp này nếu mà do tâm linh thì chắc cũng ổn thôi, không dám 100%, nhưng chắc 99% thì chắc là cũng được. Thì hôm nay thì buổi khai mạc pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm cầu siêu cho các cụ gia tiên lịch đại gia tiên Cửu Huyền Thất Tổ nội ngoại của Phật tử chúng ta và các vong linh các anh hùng liệt sĩ, rồi chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, bách gia trăm họ, oan gia trái chủ của chúng ta sớm được giác ngộ Phật pháp, được siêu thoát, và đặc biệt là cầu an cho tất cả các quý vị Phật tử, bà con nhân dân về tham dự pháp hội cũng như là ở xa không về được thì hướng tâm hoặc là gửi danh sách, gửi sớ để cầu an. Các quý vị ở xa không về được thì cũng có thể thông qua Zalo, Facebook hay là cái trang của chùa ngày xưa, ví dụ như 2-3 năm Covid không về được chùa thì chúng ta gửi danh sách ở nơi xa, gửi danh sách về. Thì bây giờ các vị ở xa không về được hoặc bận công việc không thể về được tham dự cũng có thể về danh sách, về gửi cái danh sách về. Tí nữa thầy sẽ bảo phòng thông tin, ngay đây nói thế này rồi thì phòng thông tin sẽ lập ra một cái để cho cái trang để cho các vị ở xa hoặc những người bận không về tham dự được, họ gửi danh sách cho tên tuổi gia đình để cầu an cho các Phật tử, vì gia đình Phật đạo tràng chúng ta rất nhiều các Phật tử ở xa, Bắc Trung Nam, thậm chí là nước ngoài, Pháp, Mỹ, rồi Canada, Úc, rồi Đài Loan, Trung Quốc đều có hết, bây giờ nhiều lắm. Thầy bây giờ đi đâu cũng một cái rất là vinh dự, rất là hoan hỷ. Chả biết ai thấy người ta chào thầy, người ta bảo, ô thầy Thịnh. Thế bảo, vâng, A Di Đà Phật. Con nghe pháp thầy mấy năm nay rồi, hôm nay mới được gặp thầy. Cũng vui lắm chứ. Vào tận trong miền Nam đi họp, hay là ở Huế đi họp vừa qua, gặp vài Phật tử, mấy Phật tử nhìn thấy một cái nhận ra ngay, ôi thầy Thịnh đây rồi. Thế là sang bảo, con nghe pháp thầy mấy năm nay, bây giờ mới được gặp thầy. Thế hỏi, nghe lâu chưa? Bảo, con nghe chả thiếu bài pháp nào của thầy cả. Bài nào có ở trên cái trang của chùa con nghe hết. Có bài con nghe đi nghe lại nó 2-3 lần. Đấy, thôi cũng hoan hỷ. Nhiều người nghe Phật pháp thì đó là việc tốt rồi. Cho nên những Phật tử ở xa không thể về được vì điều kiện đường xá xa xôi, thì qua pháp hội này thì cũng ghi sớ để trợ duyên hồi hướng cho họ. Về phòng thông tin, ngay tí nữa thì làm một cái thông bạch lên trên đó cho những người ở xa gửi danh sách, và cũng gửi ra cho ban viết sớ, viết đầy đủ sớ cầu an, cầu siêu cho các Phật tử ở xa. Chúng ta nên bình đẳng như thế để hoan hỷ. Có những trường hợp ở gần mà không đi được vì phải đi làm hay là vì ốm đau bệnh tật không đi được, họ cũng có thể có duyên để được sư phụ và được chư tăng và được đại chúng chúng ta hồi hướng trong pháp hội cầu an 7 ngày này. Và trước khi dừng lời thì xin cung thỉnh đại chúng chúng ta hoan hỷ đứng dậy làm lễ hồi hướng và chúng ta vào lễ thượng cúng luôn.